Chương 151, trả lời tôi một vấn đề, 3. Tiểu An Hảo nói tới đây, ánh mắt hơi lạnh đi một chút, mà cái người này, tình nguyện hao phí nhiều sức lực như vậy để đối phó với mình, chắc là vì sợ danh tiếng của mình lớn, sẽ lấn át cô ta, hơn nữa, cậu xem những bình luận bên dưới là có lợi cho ai nhất. Triệu Manh nhìn điện thoại di động, sau đó buột miệng nói ra, Lâm Thi Ý, bởi vì rất nhiều bình luận nói đến việc cậu giành được vai nữ thứ. Triệu Manh nói tới đây, đột nhiên giật mình nhìn Kiều An Hảo, một mực chắc chắn nói, chính là cô ta. Trong cái vòng tròn quanh quẩn của giới giải trí này, cô ta vì muốn ở trên cao mà bất chấp cả việc dẫm lên đầu, lên cổ người khác. Không sai, chính là cô ta, chẳng qua nếu cô ta dám nghĩ đến vị trí của mình, cũng phải xem mình có đồng ý hay không. Mình sẽ làm cho cô ta trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tiểu Kiều, cậu đã có cách rồi. Lúc sáng sớm khi trợ lý đến tìm Lục Cẩn Niên, liền nhận ra tâm tình của anh hôm nay rất tệ, cho nên cả ngày đều vô cùng cẩn thận, dè dặt. Buổi chiều, trợ lý ôm văn kiện của công ty đến tìm Lục Cẩn Niên để ký tên, đứng bên cạnh rất quy củ nghiêm túc, thở cũng không dám thở mạnh, sợ nếu không cẩn thận lại trêu chọc phải anh, khiến anh phát tiết hết tâm tình tồi tệ lên mình. Nhiệt độ trong phòng như xuống rất thấp, Lục Cẩn Niên phê duyệt văn kiện, trải qua mười mấy phút, sau lưng trợ lý cũng bốc lên một tầng mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lục Cẩn Niên xong xuôi, liền ôm văn kiện chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến tin tức hấp dẫn trên Weibo hôm nay về anh và cô Kiều, liền do dự một chút, sau đó vẫn thành thật nói, ông Lục, hôm nay ông đã xem tin tức trên Weibo chứ? Weibo đối với Lục Cẩn Niên mà nói, giống như cơm ăn thường ngày, anh nghe đến nó, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là cứ thế lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, châm lửa hút. Trợ lý dè dặt tiếp tục, lần này là một tin tức thai tiếng giữa ông và cô Kiều. Cô Kiều. Ngón tay cầm thuốc của Lục Cẩn Niên hơi hơi run lên một chút, sau đó liền đưa đến miệng, chậm rãi hít một hơi, nâng mí mắt nhìn lướt qua trợ lý, ra hiệu cho trợ lý nói tiếp. Tối hôm qua, cô Kiều tới phòng ông, bị người ta trục trộm, đăng lên Weibo, hiện tại, mọi người đều ác ý mắng cô ấy. Trợ lý thấy sắc mặt Lục Cẩn Niên thay đổi theo khuynh hướng khủng bố, nhất thời bị dọa không dám nói tiếp. Lục Cẩn Niên gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó trực tiếp duỗi tay mở máy vi tính trước mắt, ngón tay linh hoạt đánh mấy phím, liền mở ra Weibo. Quả nhiên giống như lời trợ lý nói, tin tức hot nhất Weibo bây giờ chính là thai tiếng tình dục giữa anh và Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên tiếp tục nhấn vào xem, nhìn thoáng qua hình ảnh, sau đó kéo chuột xuống phía dưới để xem bình luận, thấy toàn bộ đều là mắng chửi Kiều An Hảo, một giây sau, anh liền vung tay ném con chuột xuống đất. Chương 152, trả lời tôi một vấn đề, 4. Trợ lý bị hành động của Lục Cẩn Niên dọa sợ đến mức cả người khẽ run, sau đó lại nghe bốp một tiếng, quay đầu, thì thấy con chuột đã bị vỡ nát thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Trợ lý cẩn thận quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, yên vị trên ghế, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhìn chằm chằm thẳng vào màn hình máy vi tính, dường như có một ngọn lửa đang thiêu cháy. Trợ lý biết, đây là tượng trưng cho Lục Cẩn Niên cực kỳ tức giận, mặc dù không đoán được trong lòng Lục Cẩn Niên đang nghĩ gì, nhưng cũng biết thuận theo tâm tư của anh mà nói chuyện, vì vậy âm thầm hít một hơi, thấp giọng mở miệng nói, ông Lục, có cần tôi tìm người rồi liên lạc với bên phía chính phủ xóa bỏ tin tức này không? Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt, mới ngẩng đầu lên, mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông, cậu đi ra ngoài trước đi. Chuyện này để tôi xử lý. Trợ lý vội vàng gật đầu, nói dạ rồi ôm văn kiện, cẩn thận rời khỏi phòng của Lục Cẩn Niên. Đợi sau khi trợ lý đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên giơ tay lên, chạm hai lần trên màn hình, nhìn một hồi lại thấy thêm mấy ngàn bình luận, vẫn là những lời mắng Tiểu An Hảo như cũ khiến anh không chịu nổi. Lục Cẩn Niên tức giận vươn tay, chợt đóng máy tính lại. Không biết cô gái kia có thấy những tin tức tiêu cực này chưa? Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây. Từ trước đến nay anh rất bình tĩnh, trong lúc bất chợt nóng nảy đứng dậy, anh cất bước, đi vòng quanh phòng một vòng, cuối cùng đi tới trước bàn đọc sách, tìm điện thoại di động của mình, trực tiếp tìm số điện thoại của Kiều An Hảo, đi ra ngoài gọi. Tiểu Kiều, cậu có cách gì chưa? Kiều An Hảo nghe Triệu Manh hỏi chuyện, chậm rãi lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng nói tạm thời chưa có, kết quả điện thoại di động lại vang lên. Triệu Manh lấy điện thoại di động Kiều An Hảo ra trong túi sách trên giường. Liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, sau đó đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo, nói, Lục Cẩn Niên gọi tới. Vừa rồi, lực chú ý của Kiều An Hảo đặt ở việc ai tính kế để cô bị sờ căng đan, lại không ngờ tới sờ căng đan này liên quan giữa cô và Lục Cẩn Niên. Ban đầu kết hôn, cô đồng ý với Lục Cẩn Niên, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết giữa anh và cô có mối quan hệ. Kết quả bây giờ, lại ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, Lục Cẩn Niên cứ gọi điện thoại tới, chắc là muốn tìm cô tính sổ. Kiều An Hảo nhếch môi, lấy điện thoại di động từ trong tay Triệu Manh, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, mới nhấn nhận nghe, alo. Lục Cẩn Niên nghe thấy giọng của Kiều An Hảo, mới phát hiện do mình tức giận đến mất cả lý trí nên đã gọi điện thoại cho cô. Chương 153, trả lời tôi một vấn đề, Nam. Lục Cẩn Niên nghe được âm thanh của Kiều An Hảo, mới nhận ra, vừa rồi trong lúc đang phẫn nộ đang gọi điện cho cô lúc nào không hay. Thậm chí, còn suýt nữa định hỏi cô một câu, cô có khỏe không? Xuôi về sự việc 5 năm trước kia, anh thực sự không có nổi tư cách để quan tâm cô, bởi vì không thể yêu, cho nên rõ ràng chỉ có thể đứng xem. Mấy năm nay, anh rất muốn tiếp cận cô, nhưng lại vô số lần bức bách chính mình không cần đi tìm cô, bởi vì anh sợ không khống chế được chính mình, về sau lại cùng cô kết hôn, anh cũng rất ít khi về nhà, anh lại sợ ở lâu cùng một chỗ với cô, sự giả vờ lạnh lùng của mình sẽ nhanh chóng tan tác hết. Nhưng cho dù là thế, khi anh biết một lúc nào đó tâm tình cô không tốt, thì vẫn không thể kiềm chế được. Lục Cẩn Niên nắm chặt di động trong tay, sau một lúc lâu trầm mặc, anh mới bình ổn lại tâm trạng đang phập phồng của mình, tận lực duy trì giọng điệu nói chuyện bình thản. Tôi nhìn thấy tin tức trên nội bộ. Anh gọi điện thoại đến, quả nhiên là vì sờ căng đan đó. Kiều An Hảo im lặng nhắm mắt lại trong chốc lát, mới mở miệng nói, ngày hôm qua là do tôi không chú ý, mới bị người khác chụp được ảnh, khiến anh gặp rắc rối. Thật ra không phải là anh muốn chất vấn cô, tại sao lại bị chụp ảnh, huống chi, anh thực sự không ngại có sờ căng đan với cô, anh còn rất muốn. Lục Cẩn Niên lại không biết nên nói thế nào với cô. Anh giơ tay lên cào tóc mình, sau đó liền vòng vo, tối hôm qua xong, cô muốn. Lục Cẩn Niên chỉ nói 6 chữ mới biết sự chuyển đề tài này có mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh dứt khoát giơ tay nối cả vạt ở cổ áo, sau đó hít sâu, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tiểu An Hảo nghe thấy âm thanh tút, tút, tút trong điện thoại vọng lại, trừng mắt nhìn màn hình, lại từ từ suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói một nửa của anh. Anh muốn hỏi cô, sau việc tối qua, cô muốn điều gì? Vẻ mặt An Hảo cô đơn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khoảng một phút đồng hồ, mới hít vào một hơi, quay đầu đối diện với Triệu Manh ở phía sau, hỏi một câu, hoạt động gần nhất của Lâm Thi Ý là gì vậy? Triệu Manh suy nghĩ trong chốc lát, đối với Kiều An Hảo nói, sắp tới có một tiết mục nghệ thuật với lửa, hình như muốn mời cô ta làm khách quý. Kiều An Hảo gật đầu một cái, không nói gì, một lát sau, liền giơ tay lên, gõ một tin nhắn gửi cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên sau khi cúp điện thoại, liền nắm chặt di động, dựa vào bàn làm việc nhìn sâu xa, bất chợt điện thoại trong lòng bàn tay chấn động một chút, anh mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Kiều An Hảo, chỉ một câu rất đơn giản, tôi muốn làm khách quý trong tiết mục nghệ thuật 20. Chương 154, trả lời tôi một vấn đề, 6. Lục Cẩn Niên nhìn tin nhắn kia, trong lòng càng nóng nảy, mang theo vài phần tức giận chưa tiêu tan anh dùng sức ném điện thoại lên giường. Một lát sau vẫn đi tới, cầm di động lên, nhắn lại cho Kiều An Hảo một chữ được. Kiều An Hảo nhanh chóng trả lời tin nhắn, chỉ có 2 chữ cảm ơn. Lục Cẩn Niên trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên, thoáng có chút mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại. Anh đã từng nghèo túng, không xứng với cô. Tuy rằng anh không thổ lộ với cô nhưng nhờ lần cô bị đau bụng kinh mà dẫn cô đến phòng y tế, giúp đỡ cô cả một buổi chiều, biết cô đánh mất ví tiền. Ngàn dặm xa xôi chạy tới đón cô, sau đó chăm sóc cô cả đêm. Bây giờ anh đã giàu có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi tư cách yêu cô. Người ta thường nói, ban đầu chỉ đơn thuần chú ý, đến cuối cùng lại hoàn toàn yêu, nhưng mà một lòng một dạ nhiều năm như vậy cô gái ấy vẫn không thể yêu anh. Cũng từng nói, anh từng muốn đợi cô cả đời, bên cạnh cô cả đời nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng phương thức giao dịch này mới có thể ở cùng một chỗ. Đáy mắt Lục Cẩn Niên hơi ướt, anh giơ tay lên, che lại mắt, hồi lâu, anh mới ngồi dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên, đi thẳng đến trường quay. Lúc Lục Cẩn Niên đi tới trường quay, Tống Tương Tư cũng vừa mới quay xong cảnh hôm nay, tẩy trang xong đang chuẩn bị lên xe rời đi. Lục Cẩn Niên cất bước đi tới, vươn tay, ngăn cản cửa xe. Tống Tương Tư nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, nói với người trợ lý và quản lý đứng một bên hai người ra ngoài xe trước đợi tôi một chút. Người quản lý và trợ lý gật đầu, biết điều rời khỏi. Tống Tương Tư mới liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại, Tống Tương Tư không người chui vào trong xe, Lục Cẩn Niên theo sau lên xe, thuận thế dùng sức đóng cửa lại. Lục Ảnh Đế, tìm tôi có chuyện gì? Tống Tương Tư một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe, vặn nắp bình, phát hiện vặn không được, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên này, mở giúp tôi. Lục Cẩn Niên không hề quan tâm Tống Tương Tư giơ chai nước lên trước mặt mình, mà nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, nhấp môi mấy lần, mới lạnh lùng nói ra một câu, giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đồng ý giúp cô một việc khác. Tống Tương Tư cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng nanh cắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lục Cẩn Niên nói, chuyện gì cũng đồng ý. Ngủ với tôi thì sao? Cô đừng đắc ý. Lục Cẩn Niên nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Đừng nóng, anh nghĩ rằng tôi và anh hợp sao? Tống Tương Tư bĩu môi, ngẩng đầu, uống ngừng ngực một hớp nước, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lục Cẩn Niên, nửa thật nửa giả nói một câu. Nếu tôi nói, tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty truyền thông Hoàng Ảnh, anh cũng đồng ý. Chương 155, trả lời tôi một vấn đề, 7. Đồng ý. Lục Cẩn Niên không hề do dự, dứt khoát trả lời. Lục Đại Ảnh Đế, anh phải biết rằng, 10% cổ phần của Hoàn Ảnh Truyền Thông, đại diện cho điều gì? Là cổ đông của Hoàn Ảnh Truyền Thông, về sau tôi đều có quyền với các tác phẩm điện ảnh của công ty, anh chắc chứ? Tống Tương Tư ung dung hỏi. Chắc chắn. Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, đến nửa điểm chần chừ cũng không có. Hơn nữa anh phải biết rằng, cùng lắm anh chỉ có được 55% cổ phần, nếu bán cho tôi 10%, rất có khả năng chủ tịch của Hoàn Ảnh Truyền Thông sẽ thay đổi. Đây lại là cơ nghiệp anh đã vất vả nhiều năm mới xây dựng được, anh sẽ không lo lắng sao? Lục Cẩn Niên cau mày, giống như cảm thấy Tống Tương Tư hôm nay thật phiền, cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Một câu thôi, đến cùng thì cô có đồng ý hay không? Tống Tương Tư nói nhiều như vậy mà Lục Cẩn Niên vẫn rất dứt khoát, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, khiến cô có chút run sợ, qua một lúc lâu, mới giơ bình nước lên uống một hớp, sau đó mở miệng, giọng điệu vui đùa, Lục Cẩn Niên, trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau nhiều năm, từ khi anh đi vào cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ đi cầu cạnh ai giúp đỡ. Lục Cẩn Niên không nói lời nào. Tống Tương Tư lại cúi đầu nở nụ cười. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc đó có một ông chủ muốn bao dưỡng anh không đồng ý, kết quả lại bị tên đó ỷ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim chèn ép, làm khó dễ anh. Lúc quay phim, rõ ràng đâu có cho đánh thật, vậy mà cuối cùng lại để anh bị đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lết xuống giường được, cho dù như vậy, anh cũng vẫn ngông nên không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, anh lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông xuống. Chủ động cầu tôi giúp đỡ, ngay cả Hoàn Ảnh Truyền Thông cũng không cần. Lục Cẩn Niên, tôi thật khó để nhìn ra, một người máu lạnh như anh, vậy mà lại si tình như thế. Bị nhìn ra tâm sự, Lục Cẩn Niên có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện hơi gượng ép, Tống Tương Tư, cô nói nhiều quá. Nói xong, Lục Cẩn Niên muốn đẩy cửa xe, xuống xe. Tốt lắm, tốt lắm. Tống Tương Tư lên tiếng ngăn anh lại, tôi không cần cổ phần của Hoàn Ảnh Truyền Thông. Cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, thành thật trả lời, nếu tôi vừa lòng, sẽ giúp anh. Lục Cẩn Niên một lần nữa ngồi lại, vấn đề gì? Tống Tương Tư giơ một ngón tay lên, tôi nói trước, tôi đối với anh không có lấy nửa điểm cảm tình, cũng không thích anh, tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò, nên mới hỏi anh điều này. Chương 156, trả lời tôi một vấn đề, 8. Tống Tương Tư dừng lại. Mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ hỏi, rốt cuộc anh có yêu Kiều An Hảo không? Sau khi hỏi xong, Tống Tương Tư lắc đầu, à, không đúng, tôi nên hỏi thế này, rốt cuộc anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến mức nào? Yêu Kiều An Hảo sâu đậm. Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên bình tĩnh lại, anh nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài, gương mặt hơi lóe lên, giọng nói trầm trầm nói, rất yêu, yêu từ rất lâu rồi. Tôi cũng từng tự ghen tị với quá khứ của mình, Lục Cẩn Niên nghèo khổ vất vả kia, biết rõ không xứng với cô ấy nhưng có thể dốc hết ví tiền, Lục Cẩn Niên kia có thể mua hết mọi thứ vì cô ấy. Rõ ràng vấn đề này là Tống Tương Tư hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến đâu, nhưng nghe Lục Cẩn Niên trả lời, bất chợt cô bối rối không biết nên mở miệng nói tiếp thế nào. Trong nháy mắt trong xe trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau, Tống Tương Tư mới vặn chai nước suối trong tay, nghiêng đầu thần bí nhìn Lục Cẩn Niên, nói, thật ra anh đến nhờ tôi giúp một tay, cũng không phải anh không thể tự mình giải quyết, mà anh biết, ở trong đoàn phim này, có người làm chuyện bất lợi với Tiểu An Hảo, chẳng qua anh không muốn để cho người kia đạp Tiểu An Hảo xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta, chữa tốt thành xấu, cuối cùng chẳng những không phá hư Tiểu An Hảo, ngược lại còn giúp Tiểu An Hảo, đúng không? Có một nguyên nhân này nữa. Lục Cẩn Niên dừng lại, tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân khác, thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy. Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi? Chịu đựng bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi tới. Đôi khi, đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình, bạn có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đợi đến khi xảy ra với người mình yêu, bạn sẽ phát hiện, những lời nhục mạ kia, không cách nào nhịn được, thà chửi mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần. Thì ra đã từ rất lâu rồi, rất nhiều chuyện, đều có hai mặt của nó, giống như Kiều An Hảo rõ ràng giao dịch ngủ với anh, đúng là anh lại đồng ý, nhưng mà, anh lại không cho phép người khác đối xử với cô như vậy. Ngược lại Tống Tương Tư không mở miệng nói chuyện, gọn gàng dứt khoát lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi đến biên tập bên Weibo, nói, mấy người xác định tối hôm qua, Kiều An Hảo bí mật đến gặp Lục Ảnh Đế. Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng Lục Ảnh Đế, tại sao không chụp tôi, chỉ chụp Kiều An Hảo? Đây là xem thường tôi phải không? Thật ra chẳng qua là thảo luận kịch bản, vậy mà cũng có thể ầm ĩ bêu xấu, còn có muốn làm việc với nhau nữa không? Cuối cùng, Tống Tương Tư còn tăng thêm diễn xuất tạm biệt liên tiếp. Tống Tương Tư nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt Lục Cẩn Niên, nè, giải thích giúp cô ấy đi, lần này anh yêu Kiều An Hảo, chẳng những xuất thân trong sạch, còn được miễn phí đưa tin, chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết. Chương 157, trả lời tôi một vấn đề, 9. Ai, đúng là hậu sinh khả úy, tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ. Nói xong, Tống Tương Tư lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói, cái người bất lương đem tin tức này lên Weibo, chắc tưởng sẽ chơi xấu được Kiều An Hảo, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương. Tống Tương Tư còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói, tôi chán ghét nhất người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, không biết là có ý gì. Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra, nên xử lý. Tống Tương Tư chưa hết lời, Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời nói của cô, những lời tôi vừa nói với cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết, nếu không. Lục Cẩn Niên chưa uy hiếp xong, Tống Tương Tư liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh vừa mới nói gì đó. Thử lặp lại lần nữa xem. Lục Cẩn Niên không có hé răng, thật ra trong lòng anh, Tống Tương Tư vẫn là người anh luôn tin tưởng, nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ. Lục Cẩn Niên quay sang nói một tiếng với Tống Tương Tư đi rồi, đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Tống Tương Tư kêu lên, sau đó cô liền thốt ra một câu, Tiểu An Hảo gọi tới. Lục Cẩn Niên nhíu mày một chút, liền ngồi trở lại. Fan của Tống Tương Tư không thua gì fan của Lục Cẩn Niên, Weibo của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu. Weibo của Tống Tương Tư là Triệu Manh nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Kiều An Hảo rồi đưa cho cô xem. Tống Tương Tư quan hệ trong giới giải trí rất tốt, cô vừa đăng trạng thái, đạo diễn của Khuynh Thành thời gian rất nhanh liền đứng ra làm chứng, tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió, đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản, cuối cùng ngay cả Lâm Thi Ý cũng giả mù sa mưa ra vẻ làm sáng tỏ chuyện này. Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ Kiều An Hảo, liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia. Sự tình nhanh chóng được giải quyết, Kiều An Hảo có chút quái dị nhìn Triệu Manh lại không hiểu ra sao. Hoàn toàn không nghĩ đến Kiều An Hảo lại thân thiết với Tống Tương Tư như vậy, Tống Tương Tư lại đích thân đứng ra bảo vệ Kiều An Hảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Kiều An Hảo vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Tống Tương Tư. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Tiểu An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư. Tiểu An Hảo. Làm sao vậy? Chương 158, trả lời tôi một vấn đề, 10. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Tiểu An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư. Tiểu An Hảo. Sao vậy? Ở đầu dây bên này Tiểu An Hảo con môi cười cười, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Tống Tương Tư. Chị Tương Tư, tôi thấy chị đang trạng thái, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi. Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn. Tống Tương Tư mới nói tới đây, thì thấy ánh mắt Lục Cẩn Niên mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình, vì vậy cười híp mắt nhanh chóng đổi đề tài nói với Tiểu An Hảo. Tiểu An Hảo, cô không cần khách khí như thế, chút chuyện nhỏ này, chỉ cần nhấc tay một cái là xong. Mặc dù câu nói trước của Tống Tương Tư lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Tiểu An Hảo vẫn nghe rất rõ ràng, lời của Tống Tương Tư có nghĩa là có người tìm cô ấy nhờ giúp đỡ giải vây cho cô sao. Tiểu An Hảo hảo đè xuống nghi ngờ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động, chị Tương Tư, lần này làm phiền chị rồi, nếu không nhờ chị, tôi không biết phải làm thế nào, nếu có thời gian, tôi mời chị ăn cơm nhé. Được. Ngược lại Tống Tương Tư không hề nói thêm, thoải mái đồng ý. Vậy tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo chị biết. Ở đầu dây bên kia Tống Tương Tư còn nói được, trước khi cúp điện thoại, Tiểu An Hảo không quên nói một tiếng với Tống Tương Tư. Cảm ơn. Tống Tương Tư cúp điện thoại, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên ngồi ở một bên, sau đó biết rõ người đàn ông này vì muốn tốt cho Kiều An Hảo mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu, Lục Ảnh Đế, sao anh còn chưa đi? Lục Cẩn Niên căn bản không để ý tới sự châm biếm của Tống Tương Tư, giọng nói rõ ràng, hỏi một câu, cô ấy, thế nào rồi? Trong nháy mắt vẻ mặt Tống Tương Tư suy sụp, không được tốt lắm. Nghe giọng điệu, giống như đang khóc. Lục Cẩn Niên chợt nhíu mày lại, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, lặp lại một chữ, khóc. Tống Tương Tư thấy biểu hiện Lục Cẩn Niên mãnh liệt như gặp kẻ địch, nhất thời không nhịn được phá lên cười ha ha, thấy ánh mắt Lục Cẩn Niên như muốn giết người ngay tức khắc, Tống Tương Tư mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong còn mỉm cười, thấy anh sốt ruột nên lừa anh thôi, nghe giọng của cô ấy có vẻ không tệ. Hẳn là không có chuyện gì. Tống Tương Tư còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt Lục Cẩn Niên trở mặt, gương mặt u ám ném một câu, đồ thần kinh. Sau đó giơ tay, dùng sức mở cửa xe, xuống xe. Ngoài xe, quản lý của Tống Tương Tư và trợ lý thấy Lục Cẩn Niên, lập tức cung kính chào một tiếng, ông Lục. Lục Cẩn Niên như là không hề nghe thấy, tức giận đầy mình, sải bước đi nghênh ngang. Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của anh, cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc anh nghe thấy Kiều An Hảo khóc, cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng. Chương 159, gieo gió gặt bão, 1. Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ. Kiều An Hảo cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Tống Tương Tư. Mặc dù phía sau cô là Hứa Gia và Kiều Gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này. Cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào, dù Hứa Gia và Kiều Gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý Weibo, phong tỏa sờ căng đan, chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm Tống Tương Tư ra mặt. Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô, huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người, buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình, thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng ba, làm sao có thể khiến Tống Tương Tư không thể nói rõ, cho nên, người mà cô nghĩ đến, chỉ có thể là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng. Sự việc trên Weibo, nhìn bề ngoài thì là Tống Tương Tư đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Kiều An Hảo. Nhưng là, để giải quyết thì có rất nhiều cách. Vì sao Lục Cẩn Niên lại cố tình lựa chọn cách có lợi nhất với cô? Hơn nữa, biện pháp này không đơn giản là chỉ giúp cô, mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng. Tiểu An Hảo nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lục Cẩn Niên có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia, cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao. sở căng đan này cũng ít nhiều liên lụy đến anh ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường. Đó, nhất định là như vậy. Tiểu An Hảo nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cẩn Niên tuy rằng đã nghe Tống Tương Tư nói Kiều An Hảo không có việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng. Kiều An Hảo muốn tham gia vào tiết mục giải trí kia, vốn là vì giao dịch giữa anh và cô, nhưng là, anh vẫn muốn lấy đó làm cái cớ để có thể gặp mặt cô, vẫn sai trợ lý đi liên hệ với bên đài truyền hình để lấy hợp đồng. Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim, đã là 11 giờ đêm, Lục Cẩn Niên chỉ lật qua xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì. Liền bảo trợ lý rời đi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách sạn, lẳng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm hợp đồng, đi xuống dưới lầu. Tối hôm qua Kiều An Hảo từ phòng anh trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm, cho nên vừa rồi lúc 10 giờ rưỡi, cô mới đi tắm rửa. Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Kiều An Hảo mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Triệu Minh không biết ở bên trong làm cái gì. Lại hô Kiều An Hảo, Kiều Kiều, cậu ở gần đó, mở cửa đi. Chương 160, gieo gió gặt bão, 2. Kiều An Hảo đáp một tiếng, vươn tay, mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu có chuyện gì với người gõ cửa, kết quả thấy Lục Cẩn Niên phong thái tao nhã đứng ở trước cửa, Kiều An Hảo há miệng, trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng. Kiều An Hảo mới đi ra từ trong phòng tắm, dưới chân còn ướt đang mang một đôi dép. Trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng non đẹp đẽ, cùng với hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng nõn của cô có hơi đỏ. Mắt Lục Cẩn Niên quan sát Kiều An Hảo từ trên xuống, khẽ nhíu mày. Ai vậy, Kiều Kiều? Triệu Minh thấy Kiều An Hảo rất lâu không có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt Lục Cẩn Niên, lập tức giọng nói trở nên cung kính, ông Lục. Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Lục Cẩn Niên đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên một câu, có chuyện gì không? Ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, anh giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản nói, hợp đồng ra đi ối, cần chữ ký của cô. Kiều An Hảo ừ một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách. Triệu Minh đứng ở trước cửa, nhìn Lục Cẩn Niên cẩn thận mở miệng nói, ông Lục, ông có muốn vào trong ngồi một chút không? Lục Cẩn Niên lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo, chưa từng xê dịch đi một phần nào. Triệu Minh ngượng ngùng để Lục Cẩn Niên đứng một mình ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng ở một bên. Kiều An Hảo không ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm, để phòng bị rơi ra. Một tay cầm bút, ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô không người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra, Lục Cẩn Niên mơ hồ nhìn thấy bên trong có nội y hề màu trắng, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rỗng. Hợp đồng có 3 phần, tổng cộng cần 3 chữ ký, Kiều An Hảo ký tên xong, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì. Sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề, sau đó cầm tới trước mặt Lục Cẩn Niên, đưa hợp đồng rồi nói, hợp đồng ký xong rồi. Lục Cẩn Niên cũng không nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua gương mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay Kiều An Hảo, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi. Chẳng qua, anh rời đi chưa tới 2 giây, lại vội vã cất bước, quay trở lại, Kiều An Hảo sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên đã vươn tay. Dùng sức kéo cửa phòng Kiều An Hảo lại, rồi sải bước rời đi. Chương 161, gieo gió gặt bão, 3. Kiều An Hảo cố ý muốn trao đổi giao dịch bằng việc tham gia vào tiết mục nghệ thuật kia. Đối với Lâm Thi Ý mà nói, tiết mục đó chính là chương trình tốt nhất mà cô nhận được gần đây. Nếu bị người cô ta chán ghét nhất cướp đi, ngâm lại, đúng là chuyện cực kỳ ghê tởm. Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiết lộ tin tức này cho Lâm Thi Ý. Nhưng mà không cần cô phải tìm, LQG cơ hội lại tự đưa đến cửa. Ở trong kịch bản, Tống Tương Tư và Lâm Thi Ý là tình địch, mà Kiều An Hảo lại là bạn thân nhiều năm của Tống Tương Tư, ngay hôm nay quay phim, lại đúng là cảnh quay của ba người. Đại khái cảnh quay là, lúc Tống Tương Tư và Kiều An Hảo cùng nhau hẹn uống cà phê, ở cửa vào quán cà phê, Hoan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp Lâm Thi Ý, sau đó Tống Tương Tư lại xảy ra tranh cãi với Lâm Thi Ý, về phần Kiều An Hảo, không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là làm nền mà thôi. 3 giờ chiều bắt đầu quay, địa điểm quay phim được đoàn làm phim dàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê tương đối ý nhị. Tống Tương Tư đến trước, ngồi xuống ghế, chờ Kiều An Hảo. Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay Tống Tương Tư, Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý cùng đứng ở một bên, chờ chỉ thị của đạo diễn. Triệu Manh tính tình vốn nóng nảy, tuy rằng cô biết là Lâm Thi Ý ở sau lưng đều xấu rèm pha Kiều An Hảo, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại chỉ trích cô ta, cho nên nhìn Lâm Thi Ý cao ngạo đứng ở một bên, liền không nhịn được, nhìn Kiều An Hảo nói, Kiều Kiều, cậu nói xem, người hay nói xấu sau lưng cậu, rốt cuộc là ai? Đúng là đồ hèn mà. Kiều An Hảo theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý đứng cách mình không xa, sau đó cười cười, mở miệng nói, là ai thì đã sao? Thực ra chúng ta nên cảm tạ cô ta, nếu không phải nhờ cô ta, thì sao hủy bổ của mình lại có thêm nhiều người theo dõi như vậy? Triệu Manh tuy nóng nảy nhưng cũng không gấp gáp, nghe được lời này của Kiều An Hảo, lập tức gật đầu nói, đúng là, liều mạng muốn đua múc chòi mâm son, kết quả không được chòi lên mâm son, mà vận may lại quay về phía cậu. Lúc trước chỉ có mấy ngàn fan trên Weibo, hiện tại đều tăng lên đến mấy trăm vạn. Triệu Manh vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động mở Weibo, chỉ vào ạ vạ tạ của Kiều An Hảo, nói, ha, đã tăng thêm mấy trăm ngàn. Kiều An Hảo không nói tiếp, chỉ quay đầu, tặng cho Lâm Thi Ý một nụ cười tươi, nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần chế giễu và cười nhạo. Tâm trạng mấy ngày gần đây của Lâm Thi Ý vốn không tốt. Cô tưởng rằng ảnh chụp đăng lên như vậy, có thể khiến Kiều An Hảo không gượng dậy được, nhưng lại không ngờ tới, nửa đường gặp phải một Tống Tương Tư, việc làm của mình lại khiến cho người khác có chuyện vui, chẳng những không hạ thấp được Kiều An Hảo, ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta. Chương 162, Gieo gió gặt bão, 4. Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà nhận được điện thoại nói tiết mục Tống Nghệ đổi khách mời. Tạm thời giữ bí mật. Phải biết rằng, cô ta vì chương trình Tống Nghệ mà ngủ với trưởng đài một lần để đổi lấy, kết quả cuối cùng lại bay mất như vậy còn bị ngủ với người ta không công. Vốn đã đủ buồn bực, kết quả, bây giờ Kiều An Hảo và người đại diện của cô, ở bên cạnh, một sướng một họa nổi lên tán gẫu về sở căng đan của Kiều An Hảo, trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý, cô ta nghe thấy tâm trạng không vui không sao. Kết quả Kiều An Hảo còn tặng cho cô một nụ cười trói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Lâm Thi Ý nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên, cô ta đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt Kiều An Hảo mấy câu, kết quả đạo diễn lại gọi tên Kiều An Hảo. Vì vậy Lâm Thi Ý chỉ có thể cứng rắn nghẹn ở trong bụng, sau đó bực bội nhìn Kiều An Hảo đi vào trong ngồi với Tống Tương Tư. Kiều An Hảo và Tống Tương Tư ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Tống Tương Tư diễn xuất, vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, chẳng qua lúc Tống Tương Tư đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Lâm Thi Ý. Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lâm Thi Ý, tiếp theo thì bị Tống Tương Tư đáp nhẹ một câu mà tức giận, lúc này, Kiều An Hảo sẽ đi tới, nhìn về phía Lâm Thi Ý chào hỏi một tiếng, mà Lâm Thi Ý chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều An Hảo. Căn bản không để ý tới Kiều An Hảo, tiếp tục đối chọi gay gắt với Tống Tương Tư. Diễn xuất của ba người đều không tồi, Tống Tương Tư là người có kinh nghiệm, không có lời nào để nói, Kiều An Hảo không muốn bại bởi Lâm Thi Ý làm sao lại muốn thua vì Kiều An Hảo, cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống. Chẳng qua, lúc Kiều An Hảo mở miệng chào hỏi Lâm Thi Ý quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Sau đó Kiều An Hảo liền nở một nụ cười nhìn Lâm Thi Ý. Nụ cười kia cùng với nụ cười lúc nãy trước khi Kiều An Hảo vào phim trường với Lâm Thi Ý, dường như giống như lúc. Trong nháy mắt, Lâm Thi Ý nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim, Kiều An Hảo và người đại diện nói những lời đó, cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện, trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Kiều An Hảo. Sau đó, đạo diễn liền lớn tiếng kêu cắt, rồi mở miệng nói, Lâm Thi Ý, cô chừng Kiều An Hảo làm gì? Người cô phải chừng mắt chính là Tống Tương Tư. Lúc này Lâm Thi Ý mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách Lâm Thi Ý, chẳng qua ném một câu làm lại, sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người. Chương 163, gieo gió gặt bão, nam. Cảnh này vốn không phải chủ điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nay tái diễn, ông cố ý cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng. Thế nhưng, đối với Kiều An Hảo mà nói, cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho Lâm Thi Ý quay không thờ hẹo ở ấy. Bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta. Lâm Thi Ý lăn lộn trong làng duy trì không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay nở dê, thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Kiều An Hảo khép mắt yên tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy chai nước, đi về phía Lâm Thi Ý đang đứng một mình dưới gốc cây đại thụ bãi nhờ ổn tâm trạng. Uống nước đi. Kiều An Hảo vặn mở nắp chai, đưa tới trước mặt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý không đưa tay ra nhận nước, mà quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ân cần mỉm cười với cô. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm Lâm Thi Ý, nhưng lời nào ý dạ liền đi thẳng vào vấn đề, hình là cô chụp, vậy bổ là cô đăng. Sắc mặt Lâm Thi Ý khẽ biến lạnh, Kiều An Hảo lại càng cười thêm sáng loá, vậy tôi thực sự còn phải cảm ơn cô, đã cho tôi cơ hội nổi tiếng khó có thể cầu như vậy. Lâm Thi Ý chợt siết tay thành nắm đấm. Câu nghĩ đến lạt nọa còn phải quay, nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Kiều An Hảo. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, cô ta nở nụ cười cao quý quyến rũ với Kiều An Hảo, vươn tay nhận lấy chai nước, nói, cảm ơn. Sau đó liền xoay người rời đại. Kiều An Hảo nếu đã đến tìm Lâm Thi Ý, chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làm xả ổ cô có thể thả Lâm Thi Ý rời đi dễ dàng thế. Kiều An Hảo nhờ giả ở trong cất bước đi theo Lâm Thi Ý, dê yến đờ hẳn LQD mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Lâm Thi Ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó. Lâm Thi Ý, cô luôn muốn làm khuất quý cho tiết mục giải trí kia, nhưng bị cản xèo rồi ha. Lâm Thi Ý hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù cô ta không nào y tệ, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo, làm sao cô biết? Kiều An Hảo vẫn hòa nhã cười với Lâm Thi Ý, sau đó như chị em tốt, nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi trên vai Lâm Thi Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở, vì khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi. Kiều An Hảo nói đến đây, căng trì thở cười với Lâm Thi Ý lợi gì hơn, câu nghĩ không sai, tôi lại một lần nữa đoạt thông cáo của cô. Chương 164, gieo gió gặt bão, 6. Lâm Thi Ý nhìn Kiều An Hảo, trong mắt tràn đầy thù hận. Tựa như dây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Kiều An Hảo. Kiều An Hảo thì lại bình tĩnh nhìn quanh một chút, xung quanh nhiều người đang nhìn, cô cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chê cười. Lâm Thi Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Kiều An Hảo rời bàn tay đặt trên vai Lâm Thi Ý xuống, sau đó ưu nhã xoay người. Đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cái gì. Cô quay đầu nói với Lâm Thi Ý, à, đúng rồi, tôi quên nói cho cô, tôi cố ý đoạt vị trí khách mời chương trình văn nghệ mà cô muốn đó. Lâm Thi Ý điên tiết lên rất muốn cáu ngắt Kiều An Hảo, hung hăng vứt cho cô hai cái bạt hai, nhưng xung quanh đang có người nhiều như vậy, cô ta chỉ có thể nín nhịn đến nội thương. Cuối cùng, Lâm Thi Ý đành run bần bật mà trơ mắt đứng nhìn. Lúc Kiều An Hảo đưa nước cho Lâm Thi Ý, Tống Tương Tư mới để ý tới hai người bọn họ. Tuy nhìn từ xa, Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý trông như bạn bè trò chuyện, nhưng Tống Tương Tư lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn. Tống Tương Tư nâng tay tựa cằm, ung dung quan sát xem kịch. Đến giữa chừng, cô sực nhớ Lục Cẩn Niên hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy di động gửi một dòng tin vắn cho Lục Cẩn Niên, Lục Đại Ảnh Đế, tình yêu bé nhỏ của anh nảy sinh mâu thuẫn với Lâm Thi Ý ở phim trường. Buổi chiều, Lục Cẩn Niên có cuộc họp qua hẹp cảm với các quản lý cấp cao của truyền thông hoàn ảnh. Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy vi tính loe sáng. Anh liếc qua thì thấy tin nhắn Tống Tương Tư gửi. Nhìn kỹ hơn một lát, anh mới mạnh tay cầm điện thoại lên. Động tác của Lục Cẩn Niên truyền đến màn ảnh lớn trong phòng họp của truyền thông hoàn ảnh thông qua camera máy tính. Vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng. Nhiều năm nay, trong khi họp, Lục Tổng chưa bao giờ có sự khác biệt nhỏ nào. đây là lần đầu tiên. Lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, Lục Cẩn Niên bất thình lình bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, vừa gấp gáp nói với mấy người trên màn hình, tôi có chút chuyện, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại, cầm di động, đi ra khỏi phòng khách sạn. Chương 165, gieo gió gặt bão, 7. Lục Cẩn Niên bước nhanh vào trong thang máy, dùng sức ấn nút, lại nhìn những con số màu đỏ liên tục thay đổi, trong lòng lo lắng như đang bị thiêu đốt, cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 4, anh bực bội nâng cánh tay lên ấn nút mở thang máy, sau đó xoay người trực tiếp đi về phía cầu thang bộ. Sau khi Kiều An Hảo đem mọi chuyện nói lại với Lâm Thi Ý xong thì thong dong trở lại trường quay, thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vừa hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai. Tống Tương Tư vẫn duy trì trạng thái tốt như lần quay đầu tiên, mà Kiều An Hảo bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn. Đạo diễn chăm chú theo dõi biểu hiện của hai người, hài lòng gật đầu, lại nhìn Lâm Thi Ý đang đứng ở phía xa xa, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô chú ý học hỏi. Mà Lâm Thi Ý không biết đang suy nghĩ gì, đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn, lại không có phản ứng gì. Đạo diễn nhíu mày, lại đưa tay ra hiệu một lần nữa nhưng Lâm Thi Ý vẫn ra vẻ thờ ơ, cuối cùng vẫn là người đại diện đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hồi phục lại tinh thần, nâng bước chân đi vào phim trường. Trạng thái của Lâm Thi Ý hiện giờ nhìn qua đã thấy không tốt, nhưng cũng không có bất ổn gì quá lớn, chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ giằng co nhau. Ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên, hung ác găm chặt lên người Kiều An Hảo. Cắt cắt cắt. Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt ba lần liền, giơ mịt rồ phổn lên không để ý gì cả quát mắng Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý, cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Sai hai lần liên tiếp, tại sao lần nào cũng giống nhau? Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là Tống Tương Tư chứ không phải Kiều An Hảo. Tống Tương Tư mới là tình địch của cô chứ không phải Kiều An Hảo. Cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết. Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy, mà lại để bị nở dê đến hai lần vì cùng một lỗi như nhau, khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận, ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc. Lâm Thi Ý bị mắng như vậy có chút chật vật, mà nguyên nhân lại vì bản thân mình, cũng không thể phát tác ra, chỉ có thể xấu hổ, đỏ mặt giải thích, thật xin lỗi, đạo diễn, thật sự xin lỗi. Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của đạo diễn, chỉ trực tiếp vung tay lên, ý bảo nhân viên đạo cụ đi dựng lại phim trường. Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt. Tống Tương Tư bị một đám người vây quanh, tùy ý để bọn họ động chạm mình, khỏe mắt lại lướt qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng, quả nhiên giống hệt dự đoán của cô. Hạ hạ, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Lục Cẩn Niên đang vội vã tiến lại đây. Chương 166, gieo gió gặt bão, 8. Tống Tương Tư chờ Lục Cẩn Niên đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vây tay, bước chậm rãi đến bên cạnh anh, bộ dạng giả vờ lịch sự, mở miệng nói anh còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó. Nói xong, Tống Tương Tư còn đánh giá Lục Cẩn Niên từ trên xuống à, Lục ảnh đế chắc chắn rất sốt ruột, đi đến toát cả mồ hôi, còn nữa có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối loạn. Lục Cẩn Niên vốn không để ý đến Tống Tương Tư, chỉ là gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh, sau đó nhìn thấy Kiều An Hảo đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Triệu Manh mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, nhất thời Lục Cẩn Niên nhận thấy mình bị Tống Tương Tư trêu chọc, vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Tống Tương Tư, xoay người rời khỏi. Ai, Lục ảnh đế, anh đừng đi. Tống Tương Tư đuổi kịp bước chân của Lục Cẩn Niên, hoàn toàn không sợ chết lại đánh giá anh từ trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói Lục ảnh đế, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ, thật sự là do chạy mà tóc đều rối hết lên nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Lục Cẩn Niên biết tính cách của Tống Tương Tư, càng để ý càng hăng hái, cho nên không nhìn cô tiếp tục lải nhải, bước chân nhanh hơn. Tống Tương Tư có chút không theo kịp. Hai người dần dần cách xa, rõ ràng cô đã dừng lại, nhìn xung quanh một chút, vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện khoảng cách đã xa, hơi lớn tiếng gọi Lục Cẩn Niên đang đi thẳng về phía trước Lục ảnh đế, tôi không có lừa anh, thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, à, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát, hình như cô ấy đã toàn thắng, có thể bị người ta phản kích hay không, tôi đây sẽ không biết rõ. Tống Tương Tư rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình khiến anh dừng bước, môi nở nụ cười, rồi xoay người trở về phim trường. Vừa lúc đạo diễn kêu người tìm Tống Tương Tư thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba. Tống Tương Tư đi vào phía trước phim trường, nhìn lướt qua xung quanh, thấy Lục Cẩn Niên vốn dĩ đã rời đi, không biết lúc nào mà tư thế lạnh lùng kia đã đứng gần phim trường. Người đại diện của Lâm Thi Ý dường như cảm thấy tình trạng Lâm Thi Ý rất không ổn, nên đi theo cô ta vào trong, không ngừng nhắc nhở Lâm Thi Ý phải tập trung diễn xuất. Lâm Thi Ý không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, kết quả lại thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt mình, đáp trả bằng ánh mắt. Chương 167, Gieo gió gặt bão, 9. Vẻ mặt Kiều An Hảo trông rất nhẹ nhõm, ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại. Thậm chí giây phút đối diện với Lâm Thi Ý, cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện. Đối với Lâm Thi Ý lúc này mà nói, nếu Kiều An Hảo cho cô ta nụ cười khiêu khích chế nhạo, cô ta sẽ tức giận, sẽ kìm nén. Nhưng hết lần này đến lần khác, Kiều An Hảo biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, như thể cô ta sinh ra đã định trước là bị bại bởi cô. Lâm Thi Ý cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu. Cô ta siết tay thành nắm đấm, trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Cảnh quay kế, thể hiện của Lâm Thi Ý càng tồi tệ hơn. Cắt, Lâm Thi Ý, cô còn có thể đóng được không? Cảnh đơn giản như vậy, làm sao cứ liên tục nở dê thế hả? Cắt, Lâm Thi Ý, tôi cũng đã nói rồi, cô không được nhìn Kiều An Hảo, không nhìn, không hiểu hai chữ này viết sao hả? Cắt, Lâm Thi Ý, cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn. Câu văn không lưu loát. Cắt, Lâm Thi Ý, Tiểu An Hảo chưa từng bắt chuyện với cô liền liếc cô ấy một cái, bắt đầu nói phía dưới lời kịch, vội vã đầu thai sao. Lâm Thi Ý càng tệ hại thể hiện của Kiều An Hảo liền càng tốt. Sự tương phản tốt kém giữa hai người hiển hiện cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục nở dê 7-8 lần. Đám diễn viên và mấy người ekip giờ đờ lờ cờ đờ đang vây xem xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu trộn rộn. Lâm Thi Ý rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như múc cháo cũng quay hỏng cho được. Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào nở dê nhiều lần đến vậy. Đúng ha, cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn người mới Kiều An Hảo nữa. Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thật là, không khí buồn chồn chung quanh khiến Lâm Thi Ý có chút lo lắng. Cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa ở vào sân cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất. Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý, miệng co giật, bộ dáng lười phải chửi tới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Lâm Thi Ý, biểu thị một cơ hội cuối cùng. Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát. Tuy thể hiện của Lâm Thi Ý còn rất cứng ngắc, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này, đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu, biết rõ Lâm Thi Ý đã dốc hết sức rồi nên miễn cưỡng thông qua, nhưng gương mặt vẫn âm trầm, hô một tiếng, qua. Chương 168, Gieo gió gặt bão, 10. Nghe được từ đó, Lâm Thi Ý như bắt được kim bài miễn tử, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra. Đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững. Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô. Ngay khi Lâm Thi Ý nghĩ ác mộng này rốt cục đã đi qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cũng làm cho đạo diễn nghe được, Tôn Chính, khi nào thì yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy? Tôn Chính là tên của đạo diễn. Đạo diễn vẫn luôn đặt sự chú ý đến diễn xuất trong phim trường. Căn bản không biết Lục Cẩn Niên đã đến trường quay từ lúc nào, trong lúc bất chợt thình lình nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, ông mới theo giọng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên thần thái lạnh như băng đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới. Kiều An Hảo cũng không có lưu ý đến Lục Cẩn Niên, bất chợt nghe được giọng nói của anh, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh. Liền cúi lầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên. Nhưng thật ra Tống Tương Tư bên người Kiều An Hảo, một bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt đều toát lên sự kích động. Lâm Thi Ý thật vất vả ổn định tâm, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên. lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay, đều đặt trên người của Lục Cẩn Niên. Đạo diễn nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi tới, lập tức kêu một tiếng, ông Lục. Mí mắt Lục Cẩn Niên cũng không động đậy một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một chút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần, sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng, anh nâng tay lên, chỉ vào màn hình theo dõi, đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói, Lâm Thi Ý diễn xuất kém như vậy, ông cũng nói với tôi là cho qua. Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy, để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả. Tùy tiện kiếm một người ngoài đường, cũng đều diễn tốt hơn cô ta. Lời này của Lục Cẩn Niên, bén nhọn trực tiếp, không lưu tình chút nào, giọng điệu của anh cũng không lớn, nhưng lại vững vàng vang lên. Sắc mặt Lâm Thi Ý trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu. Người xung quanh cũng đều nhịn không được gầm thầm hít một hơi. Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt ta. Nói như thế nào, Lâm Thi Ý cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay, thế nhưng bị Lục Cẩn Niên phê phán không đáng một đồng. Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Lục Cẩn Niên thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói, kìa, ông Lục, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước, để cho Lâm Thi Ý điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay lại sau. Chương 169, Lục Ảnh Đế nổi giận, 1. Lục Cẩn Niên với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời. Đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Lâm Thi Ý đôi câu, Lâm Thi Ý, cô tốt nhất chỉnh tâm trạng đi, tí nữa còn quay lại nữa. Sau đó, không chờ Lâm Thi Ý mở miệng, liền thúc giục mấy nhân viên công tác xung quanh, mấy người còn đứng ngây đó làm gì, chuẩn bị cảnh quay kế nhanh lên. Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của Trình Dạng và phản diện nam số 3. Tống Tương Tư và Kiều An Hảo đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay, bởi vì cảnh vừa rồi quay hơi lâu. Kiều An Hảo đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào phòng toilet. Còn Tống Tương Tư từ tốn cầm lấy chai nước suối trợ lý đưa, đi tới chỗ Lục Cẩn Niên đang đứng. Lục Cẩn Niên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Tương Tư đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện, rồi hướng tầm mắt quay về trường quay. Tống Tương Tư nâng chai nước, nhìn theo hướng Lục Cẩn Niên đến cảnh diễn cách đó không xa, sau đó hơi áp sát đầu về phía Lục Cẩn Niên, thấp giọng nói, Lục Đại Ảnh Đế, vừa nãy không phải anh đi rồi sao? Sao lại trở về rồi? Lục Cẩn Niên vô cảm, khẽ dịch người sang một bên. Tống Tương Tư cũng dịch người theo, tiếp tục thấp giọng lắng nhăng trước mặt Lục Cẩn Niên, anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ sao? Lục Cẩn Niên mắt điếc thai ngơ như không nghe thấy Tống Tương Tư nói nhảm. Duy trì tư thế quan sát trường quay. Tống Tương Tư nhàm chán nhún vai, không thèm nói chuyện với Lục Cẩn Niên nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt, Z-I-N-Z-A-N-L-E-Q-U-I-Z-O-N, sau đó thấy Kiều An Hảo và Triệu Manh từ toilet quay lại, liền mở miệng, em tới rồi. Lục Cẩn Niên đương nhiên biết em trong miệng Tống Tương Tư là chỉ Kiều An Hảo, mặt không núp ních, nhưng khỏe mắt quét một bên. Tống Tương Tư thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên bình tĩnh, thuận miệng phun ra câu làm bộ. Sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cẩn Niên, rồi như sáng tỏ, cô cười bí hiểm, liền chậc 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 vài tiếng, ghé sát bên Lục Cẩn Niên, dùng tần số âm chỉ hai người nghe được, thì thầm, anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao? Lục Cẩn Niên mặt không đổi. Tống Tương Tư tiếp tục hỏi, anh cố tình đứng đây à? Lục Cẩn Niên vẫn bình tĩnh. Tống Tương Tư ả một tiếng, trực tiếp không nhanh không chậm vạch lớp ngụy trang của Lục Cẩn Niên, anh thiệt tưởng tôi không biết. Bởi vì đó là vị trí của Kiều An Hảo vị trí, nên anh mới đứng ở chỗ này sao? Kiều An Hảo đi nửa đường, mới phát hiện Lục Cẩn Niên đứng cạnh ở chỗ ghế nghỉ của mình, cô vô thức rảo bước chậm lại. Chương 170, Lục Ảnh Đế nổi giận, 2. Kiều An Hảo muốn tiến đến gần Lục Cẩn Niên một tí, nhưng đến gần anh thì cô lại căng thẳng bất an. Mấy ngày trước cô và anh đã bị dính sờ căng đan. Hơn nữa tối hôm qua lúc anh đi tìm cô ký hợp đồng vẻ mặt trông như đang bực mình. Kiều An Hảo đấu tranh nội tâm một hồi, đúng lúc thấy đứng bên cạnh là nữ diễn viên tương đối quen thuộc, bèn dừng bước chào hỏi cô ấy một tiếng, kiếm lại một đề tài nào đó rồi hai người cùng đứng đó hàn huyên trò chuyện. Kiều An Hảo huyên thuyên một hồi, phát hiện không mang theo di động trên người, sau đó mới sực nhớ mình đặt ở chỗ ghế nghỉ, cô muốn kiểm tra xem điện thoại có tin tức gì không. Nhưng muốn đi qua lấy, lại đụng phải thần giữ cửa Lục Cẩn Niên. Cuối cùng cô đành phái Triệu Manh đi thi hành. Triệu Manh lên tiếng chào hỏi Lục Cẩn Niên và Tống Tương Tư, rồi lục túi sách của Kiều An Hảo lấy chiếc di động của cô mang đi. Chờ tới khi Triệu Manh đưa điện thoại cho Kiều An Hảo, Tống Tương Tư quay đầu nhìn liếc nhìn Lục Cẩn Niên, thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên không biến đổi nhiều, đôi mắt trầm tĩnh quan sát trường quay đằng trước, cô đang tính hả hê quay sang Lục Cẩn Niên nói một câu cổ đang né anh, nhưng bất chợt thấy Lục Cẩn Niên siết chặt hai tay đang buông thõng hai bên, vì dùng sức nên từng đường gân xanh nổi rõ mồn một. Tống Tương Tư liền biết điều ngậm miệng lại, kìm giữ lời muốn nói ra nuốt trở lại xuống bụng. Cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo nói cười cách đó không xa, rồi khi quay sang nhìn Lục Cẩn Niên, không biết có phải cô ảo giác hay không, mà vẻ mặt anh chàng rõ ràng vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày, nhưng tản mát đâu đó một chút bất đắc dĩ và buồn bã. Hai cảnh kế được quay cực kỳ trôi chảy, tất cả đều chỉ cần một lần liền quá mức hoàn hảo. Điều này khiến cho đạo diễn bị liên tục 10 lần NG ở cảnh quay trước trở nên thoải mái vui sướng rất nhiều, thậm chí khúc cuối thỉnh thoảng còn khen diễn viên vài câu. Đạo diễn khen ngợi, rơi vào thai Lâm Thi Ý, như là bị đâm thọc. Cô nhớ tới màn hề trước đó, không chỉ bị đạo diễn mắng chửi, còn bị Lục Cẩn Niên châm chọc, có thể gọi là mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Lâm Thi Ý càng xem, sắc mặt càng khó coi, cuối cùng trực tiếp tìm một cái cớ, một thân một mình rời khỏi trường quay. Không phải cô ta chưa từng bị nở dê, nhưng chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay vậy. Mà cô ta chật vật như vậy, toàn bộ đều do Kiều An Hảo ban tặng. Từ lúc cô ta tiến vào làng giải trí cho đến bây giờ, thường xuyên dẫm lên các diễn viên thấp kém khác. Những kẻ vấp ngã trong tay cô ta thật đếm không xuể, phải ôm tâm lý tránh ra thật xa không thể trêu vào. Thận trọng tính toán, nhưng ngày hôm nay, còn là lần đầu tiên trong đời, cô ta bị bại bởi một người. Mà còn thua triệt để như vậy. Chương 171, Lục Ảnh Đế tức giận, 3. A, không đúng, không phải lần đầu tiên. Là lần thứ tư. Lần đầu tiên, cô bị đoạt mất vai nữ thứ của Khuynh Thành thời gian. Lần thứ hai, cô đưa lời gièm pha, muốn hại chết Kiều An Hảo, kết quả lại thành giúp cô ta. Lần thứ ba, Kiều An Hảo lại tranh mất vị trí khách quý trong tiết mục nghệ thuật mà cô từng ao ước. Lần thứ tư, chính là hôm nay. Cô thế nhưng lại bị người khác nắm trong tay, liên tục ngã quỵ những 4 lần, mà số lần cô quay phim bị nở dê trong ngày hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong làng giải trí lôi ra bàn tán. Lâm Thi Ý càng nghĩ, càng cảm thấy không phục, đến cuối cùng, cô trực tiếp nghiến răng nghiến lợi bước đi thật nhanh. Lâm Thi Ý cũng không biết rốt cuộc mình đang đi về hướng nào, chỉ là đi được một lúc, lại nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất được cỏ mọc lên bao phủ. Một đám người đang bận rộn ở đó. Lâm Thi Ý tuy rằng không biết những người này nhưng cũng có thể nhận ra, đây là những nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim. Cô nhìn chốc lát, đang chuẩn bị xoay người rời đi, những người đó lại làm xong việc rồi. Lâm Thi Ý dù thế nào cũng được coi là một ngôi sao, nên bọn họ liền nhận ra cô. Có một cô gái trẻ tuổi lên tiếng gọi cô, chị Thi Ý. Lâm Thi Ý tuy không có tâm trạng nào nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Cô nhìn về chỗ mấy người đang bận rộn, thấy có một bàn đu dây được trang trí hoa tươi và cỏ cây rất đẹp, Lâm Thi Ý tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu, cái này lát nữa dùng để quay phim sao? Cô gái trẻ vốn không nghĩ rằng Lâm Thi Ý lại chủ động nói chuyện với mình, nhất thời có chút kích động, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, lát nữa chị An Hảo sẽ dùng để quay phim ạ. Kiều An Hảo. Lâm Thi Ý hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười như cũ a một tiếng. Chị Thi Ý. Chị có thể ký tên cho em không? Cô gái trẻ lúi húi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý liền đưa bút, ký tên. Cô gái kia thấy thế vô cùng cao hứng, nói tạm biệt với Lâm Thi Ý sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa. Lâm Thi Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô chờ đến khi không thấy bóng dáng của nhóm nhân viên kia đâu nữa, lúc này mới đi đến chỗ bố trí bản đu dây, sau đó quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại. Nhìn chằm chằm vào chiếc dây thường đang buộc vào bàn đu dây, rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét tới Kiều An Hảo đều thất bại. Mà nay, ánh mắt Lâm Thi Ý biến đổi càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng, cô dùng sức mấp máy môi, nhìn xung quanh một chút rồi tìm một hòn đá nhỏ, sau đó quay trở lại bên cạnh bàn đu dây. Chương 172, Lục Ảnh Đế tức giận, 4. Lâm Thi Ý kiễng mũi chân, kéo lấy dây thường hơi dựa vào bàn đu dây, một bên quấn quanh hoa. Sau đó hơi hơi vén lên trên, dùng hòn đá nhỏ, cọ sắt lên phía trên dây thừng. Sau cùng, chỉ còn lại một sợi dây nhỏ, Lâm Thi Ý mới ngừng lại, sau đó dùng hoa che lại dây thừng bị cô ta phá hỏng mài mòn, nhìn một vòng trái phải, thấy không ai phát hiện, bước chân vội vã rời đi. Đi được một lúc, Lâm Thi Ý mới phát hiện, trong tay mình còn cầm hòn đá nhỏ kia, vì thế vội vàng ném vào một hồ nước bên cạnh. Đến phiên Kiều An Hảo diễn thì đã là xế chiều, mặt trời chiều vừa mới ngã về tây, soi chiếu toàn bộ nơi đây thành một mảnh hồng. Cảnh quay này, chỉ cần Kiều An Hảo diễn xuất một mình, nội dung đại khái là, khi nữ thứ biết nam thứ không hề yêu mình, dự định buông tay, sau đó một mình đi vào nơi bàn đu dây nam thứ từng dựng cho mình, ngồi nhớ lại chuyện cũ phát sinh giữa bọn họ. Cảnh quay này không có lời thoại, chỉ cần biểu đạt vẻ mặt và ánh mắt cảm giác thống khổ khi yêu mà không được đáp lại, cho nên đối với Kiều An Hảo mà nói, cũng không có khó khăn gì to tát. Đạo diễn xem xét cảnh quay, xác nhận không có vấn đề gì, liền đưa tay ý bắt đầu với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo tạm biệt đến trước bàn đu dây, dùng một vẻ mặt cực kỳ ngây ngẩn, vươn tay chậm rãi vuốt ve bàn đu dây, sau đó ngồi vào chỗ bàn đu dây. Trước khi quay phim, đạo diễn có nói tình huống trong kịch bản cho cô biết, Kiều An Hảo ngồi ở bàn đu dây, chỉ im lặng ngây ngẩn, yên tĩnh giữ bàn đu dây, một lát sau, chính là giẫm hai chân lên, nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây. Tốt, đẹp lắm. Cảnh này xong. Cảnh kế tiếp, muốn quay Kiều An Hảo đùa vui với bàn đu dây, sau đó là cảnh nhắm mắt lại cười yếu ớt. Một mình Kiều An Hảo rất khó đưa bàn đu dây lên cao, cho nên đạo diễn cố ý phân phó một nhân viên, ở phía sau Kiều An Hảo, đẩy một phen. Lần đầu, lực của nhân viên không đủ lớn, bàn đu dây lay động không đủ cao, cho nên bị lặp lại. Lần thứ hai, bàn đu dây lay động đủ độ cao, nhưng nhân viên không có tránh máy quay. Vì thế đành phải quay đến lần thứ ba. Theo sự chỉ thị lần thứ ba của đạo diễn, Kiều An Hảo lại đung đưa, lúc đó, nhân viên dùng sức đẩy một phen, sau đó lập tức chạy đi. Kiều An Hảo vội vàng nhắm mắt lại, biểu đạt vẻ mặt đòi hỏi. Theo sự nâng lên của bàn đu dây, khóe môi Kiều An Hảo lộ ra một nụ cười. Đạo diễn quan sát màn hình, vừa lòng gật đầu, khen ngợi. Nhưng mà, ngay lúc bàn đu dây ở điểm cao nhất, dây thừng đột nhiên nước. Kiều An Hảo mất cân bằng, nhịn không được hét lên một tiếng, cả người bị quẳng lên trên. Chương 173, Lục Ảnh Đế nổi giận, nam. Xích đu khi đạt đến điểm cao nhất thì sợi dây bất chợt bị đứt. Kiều An Hảo mất thăng bằng, nhịn không được thét lên, cơ thể bị văng lên không trung rồi rơi tự do xuống mặt đất. Đạo diễn trông thấy một màn này thông qua camera, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức co rút, một trận choáng váng ập tới khiến cho mọi phản ứng đình chỉ. Những người xung quanh hiện trường nghe tiếng hét chói tai của Kiều An Hảo, tất cả liền nhìn về phía phim trường đang quay, sau đó đồng loạt đều ngẩn ngay tại chỗ. Ngay cả Tống Tương Tư đang lười biếng dựa vào cây đại thụ, nghịch nghịch chiếc điện thoại đời mới vừa sắm cũng bật thẳng người dậy, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô vô thức nhìn Lục Cẩn Nhiên đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng, Lục Cẩn Nhiên đang đứng bất động liền phóng nhanh ra ngoài. Xích đu vươn đến đỉnh điểm nhưng cũng cao hơn 2 mét. Chỉ cần vài giây thôi là rơi chạm đất. Nhưng đối với Kiều An Hảo, mấy giây này như cảnh quay chậm bị kéo ra thật dài. Trong giây phút không trọng lượng đó, cô hoảng loạn nhắm chặt hai mắt, tâm trí là một mớ hỗn loạn, ngầm nghĩ cô lần này chắc là xong đời rồi. Cái này gần bằng một tầng lầu, cứ thế mà té xuống thì không bị thương nặng cũng không thoát khỏi số phận thương tích nhẹ đời mình. Cảnh quay nữ hai của cô cũng không ít, chắc chắn sẽ liên lụy đến tiến độ quay của đoàn phim. Khi đó khó tránh khỏi sẽ bị mọi người trách cứ. Bên hai truyền đến tiếng lướt gió vun vút, Kiều An Hảo âm thầm cắn chặt hàm răng, tay nắm thành đấm, chuẩn bị tinh thần tiếp đất không tàn cũng tật thật tốt. Chỉ một khắc nữa thôi, Kiều An Hảo sẽ chạm đất, đột nhiên có một cơ thể cách đó không xa trượt trên sàn, theo quán tính vọt tới đệm vững vàng cho Kiều An Hảo. Toàn bộ hiện trường như bị bấm nút dừng lại ở khoảnh khắc ấy, một mảnh im lặng như tờ, tầm mắt mọi người đều chăm chú vào sự cố phía trước. Không thấy cơn đau truyền đến theo dự kiến, Kiều An Hảo có chút hoảng hốt, cảm thấy như mình đang nằm mơ, mắt nhắm nghiền qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Kiều An Hảo không nặng, nhưng trực tiếp rơi từ độ cao xuống như thế, vẫn khiến Lục Cẩn Niên bị đập mạnh đến khá choáng váng. Anh nằm giảm sóc trên đất một hồi thật lâu mới sực nhớ tới điều gì đó, liền đột ngột ngồi dậy, nâng Kiều An Hảo đang nằm sấp trên người mình vào trong lòng. Kiều An Hảo nhắm tít mắt, mái tóc hơi rối, người bất động, dường như đã ngất đi. Đáy mắt Lục Cẩn Niên thoáng hiện một tầng hoảng loạn, gương mặt tuấn giật tích tắc không có huyết sắc, Kiều An Hảo. Chương 174, Lục Ảnh Đế nổi giận, 6. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, mi tâm hơi trao lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn xác thịt nào, hóa ra là bên dưới có đệm người. Mà người này là... Lục Cẩn Niên. Anh xông tới cứu cô. Lập tức đáy lòng Kiều An Hảo rối thành một nùi. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng, không thể không vỗ nhẹ khuôn mặt cô, lúc này mới phát hiện trên trán cô lấm tấm những mảnh nhỏ máu tươi đỏ chói. Ngón tay Lục Cẩn Niên chợt run, tâm như bị bóp nát. Sự sợ hãi và kinh hoàng bao trùm, khiến anh há miệng nhưng không thốt được nên lời. Đạo diễn vẫn luôn sát sao theo dõi qua camera, đột ngột lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy về phía Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Cử động của ông cũng thức tỉnh người chung quanh, mọi người đều đổ xô về hiện trường. Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, ông cúi đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với Lục Cẩn Niên, Lục. Lục cái gì Lục? Lục Cẩn Niên bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy sắc nét tức giận, giọng điệu bén nhọn cắt đứt lời đạo diễn, từng người các người đều ngẩn ra đờ y nằm gì, còn không mau đi chuẩn bị xe, đưa đến bệnh viện. Đạo diễn bị Lục Cẩn Niên gầm lên liền lui về sau một bước theo bản năng, sau đó mới nhanh chóng gật đầu, vâng, nhanh lên. Một Lục Cẩn Niên từ trước đến nay luôn thờ ơ bình tĩnh, nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa nói xong. Vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây, nếu không anh sẽ bạo phát giết người mất. L.E. Đạo diễn rút kinh nghiệm xương máu, lần này không dám đáp lời Lục Cẩn Niên, thậm chí cũng quên đi phân phó người khác, liền nhanh chân chạy về bãi đỗ xe. Mấy người đứng gần thấy trạng thái Lục Cẩn Niên, sợ đến đều dừng bước, không dám mảy may tiến về phía trước. Kiều An Hảo bị hai tiếng giống giận liên tiếp của Lục Cẩn Niên lập tức cả kinh phục hồi lại tinh thần. Bệnh viện. Đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì? Ai biểu bà già chết? Kiều An Hảo giật giật mi tâm, vội vã mở mắt, cô vừa định ngăn cản, kết quả trái lại càng sửng sốt. Cô quen biết anh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hiện tại của Lục Cẩn Niên. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì. Tại thời điểm này, Kiều An Hảo cảm thấy như có gì đó hung hăng đập vào tim mình, thoáng cái ngây người nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên. Chương 175, Lục Ảnh Đế nổi giận, 7. Triệu Manh bị Lục Cẩn Niên dọa sợ không dám tới gần, thấy Kiều An Hảo mở to mắt ra, lập tức hỏi một câu, Tiểu Kiều, cậu thế nào rồi? Lục Cẩn Niên nghe được âm thanh của Triệu Manh, mới ý thức được Kiều An Hảo đã mở mắt, ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương đánh giá Kiều An Hảo một lúc. Tin tưởng cô không có gì bất trắc, lúc này mới ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng. Lục Cẩn Niên thay đổi nhanh như thế khiến Kiều An Hảo khẽ nhăn trán, lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh. Môi cô khẽ mấp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn Triệu Manh, nhẹ nhàng nói một câu. Mình không sao. Nói xong, tầm mắt của cô lại lần nữa chuyển đến trên mặt Lục Cẩn Niên, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo không cảm xúc của anh. Phảng phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền nhìn thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô. Thật sự không có chuyện gì chứ? Tống Tương Tư nhịn không được hỏi một câu, có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem. Kiều An Hảo nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư. Mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong ngực Lục Cẩn Niên, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng đứng lên, sau đó dậm chân hai cái, rồi lại đi lại hai ba bước, mới mở miệng nói, thật sự không sao. Tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng, may mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh nhẹn, chạy đến đỡ được cô. Lời nói này của Tống Tương Tư đưa ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng bị một màn kia dọa sợ hãi. Bấy giờ, Kiều An Hảo mới nhìn Lục Cẩn Niên, cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói, ông Lục, vừa rồi thật cảm ơn ông. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa tay ra ấn xuống mặt đất, không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy, trán anh khẽ nhăn lại, tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh. Đạo diễn vừa rồi bị Lục Cẩn Niên quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về, thở hồng hộc nói, ông Lục. Xe đã chuẩn bị xong. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Kiều An Hảo nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình, đống chốc liền ngây ngẩn, lại nói, cô Kiều, cô không có chuyện gì chứ? Kiều An Hảo lắc đầu. Đạo diễn lại hỏi, có muốn đi bệnh viện không? Kiều An Hảo lại vội vàng lắc đầu, không cần, tôi không sao. Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo. Tống Tương Tư mở miệng nói, hơn nữa, trên trán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo. Chương 176, Lục Ảnh Đế tức giận, 8. Kiều An Hảo giơ tay lên, sờ soạng vết thương trên trán, chỉ là bị rách một lớp da thôi, hai ngày nữa sẽ ổn, sẽ không để lại sẹo, thật sự không cần đến bệnh viện. Đạo diễn không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía Lục Cẩn Nhiên, chờ ý kiến. Lục Cẩn Nhiên nhìn lướt qua chỗ bị thương của Kiều An Hảo, trên trán có một vết máu lớn, giọng nói mang theo vài phần cự tuyệt mở miệng nói đến bệnh viện. Thật sự không cần phiền phái như vậy. Kiều An Hảo còn chưa nói dứt lời, Lục Cẩn Nhiên đã mở miệng lần nữa, giọng nói cứng rắn cắt đứt lời của cô. Kiều tiểu thư, cô ở trong đoàn làm phim gặp sự cố, bây giờ cô nói cô không sao, không cần đến bệnh viện, nếu lát nữa, cô đến bệnh viện kiểm tra được vấn đề gì dọa dẫm đoàn làm phim thì sao? Kiều An Hảo mở miệng, muốn giải thích mình sẽ không, nhưng mà Lục Cẩn Nhiên cũng chưa cho cô cơ hội nói chuyện, dành trước một bước tự mình mở lời nói. Còn nữa, cô đừng quên, cô là người ký hợp đồng với truyền thông hoàn ảnh của tôi, gặp tai nạn không đến bệnh viện, tôi không muốn sau này đồn đãi truyền ra ngoài là truyền thông hoàn ảnh ngược đãi nhân viên. Lục Cẩn Nhiên vừa nói, vừa lấy chìa khóa xe trong tay đạo diễn, trực tiếp nắm lấy tay Kiều An Hảo, bước về chiếc xe dừng cách đó không xa. Chẳng qua mới đi hai bước, giống như bất chợt nhớ ra gì đó, dừng bước, quay đầu, tầm mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đạo diễn, khiến đạo diễn bị dọa sợ, cả người run rẩy. Giây kế tiếp, Lục Cẩn Nhiên nâng chìa khóa trong tay lên, chỉ vào đoạn dây bị đứt của xích đu, giọng nói cương quyết, trước khi tôi trở lại, tốt nhất ông nên giải thích rõ ràng cho tôi biết, tại sao sợi dây kia lại vô duyên vô cớ bị cắt đứt. Nói xong, Lục Cẩn Nhiên lạnh lùng quay đầu, kéo tay Kiều An Hảo. Nên ngang đi. Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Nhiên rất nhanh, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau, từ chỗ quay phim đến nội thành, ít nhất phải mất 2 tiếng đi xe, chẳng qua mới nửa tiếng, anh đã tới bệnh viện nhân dân. Lục Cẩn Nhiên đương nhiên sẽ không hỏi ý kiến Kiều An Hảo, trực tiếp kéo cô đến phòng cứu cấp của bệnh viện, bấm số, sau đó ném một câu về phía bác sĩ, kiểm tra tổng quát cho cô ấy. Cũng không nhìn lấy Kiều An Hảo, liền sải chân cất bước. Rời đi. Thời gian kiểm tra tổng quát hơi lâu, Lục Cẩn Nhiên đứng trong hành lang chờ có chút nhàm chán. Anh thỉnh thoảng giơ tay lên, bấm từng đốt tay sau lưng, sau đó lại nhíu chặt mi tâm, cau mày, giống như đang ngầm chịu đựng điều gì. Cuối cùng giống như không chịu đựng nổi, sờ lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, muốn hút một điếu để tránh đi, nhưng vừa mới chuẩn bị đốt thuốc thì thấy trên vách tường có mấy chữ to cấm hút thuốc. Sau đó buồn bực rút điếu thuốc trong miệng xuống nhét vào bao thuốc lá, bỏ vào trong túi lần nữa. Chương 177, Lục Ảnh Đế nổi giận, 9. Lục Cẩn Nhiên đứng ở cửa sổ hành lang bệnh viện, nhìn khoảng không tối đen nơi bầu trời đêm bên ngoài khung cửa. Trầm ngâm một hồi, anh nhớ tới vết thương trên trán Kiều An Hảo tuy không nghiêm trọng nhưng lại ở phần mặt, bèn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Trợ lý ở nội thành nhận được điện thoại của Lục Cẩn Nhiên, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới. Cầm một bình thuốc nhỏ đưa cho Lục Cẩn Nhiên, ông Lục, thuốc này đã hết, chỉ còn lại mỗi một lọ. Nếu anh đưa cho cô Kiều, thì khi bản thân bị thương sẽ không có mà dùng. Thuốc đó là khi Lục Cẩn Nhiên đi Vân Nam quay phim mấy năm trước, vô tình gặp một lao trung y, mua được 3 chai thuốc mỡ trị sẹo da truyền của ông ấy. Thời gian đó anh hay phải đi quay, khó tránh khỏi thương tích đời mình. Bất kể vết thương có nặng hơn, thì chỉ cần bôi thuốc này lên sẽ không để lại sẹo. Lục Cẩn Nhiên nghe trợ lý nói, mặt mày không nhúc nhích, chỉ nhận lấy thuốc mỡ, nhét vào trong túi mình, nhàn nhạt bảo, khi có cơ hội, đi Vân Nam, tìm lao trung ý để mua một ít. Trợ lý dần giật khoe môi, không nói gì, nhưng suy nghĩ trong bụng, chỉ gặp được lao trung ý để một lần, giờ đã trôi qua nhiều năm thì biết đi nơi nào tìm người mua thuốc chứ. Tiểu An Hảo kiểm tra xong đã là 9 giờ tối, kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại. Vết thương trên trán cũng đã được bác sĩ tiệt trùng bằng oxy giả, có thể do lúc té bị rách mất miếng da nhỏ. Mặc dù bác sĩ nói không có việc gì, Lục Cẩn Nhiên vẫn bắt Kiều An Hảo cho xem các mục kiểm tra một lần, xác nhận không có việc gì, mới trả phiếu khám lại cho Kiều An Hảo, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Kiều An Hảo nhét phiếu vào trong túi, rồi nhanh chóng đuổi theo. Lục Cẩn Niên không đưa Kiều An Hảo quay về đoàn phim, mà đi diễn đàn của Lê Quý Đôn Cẩm Tú Viên. Anh chạy xe một mạch đến cửa biệt thự rồi mới dừng xe. Mã Trần dường như nghe thấy có tiếng động, xe còn chưa dừng hẳn, bà liền chạy ra. Kiều An Hảo tháo dây an toàn, xuống xe, chào hỏi Mã Trần một tiếng. Cửa sổ chỗ ghế phụ hạ xuống, Lục Cẩn Niên móc bình thuốc kia từ trong túi ra, giao cho Kiều An Hảo qua ô cửa, sau đó nhìn lướt qua vết thương trên trán cô, nhẹ nhàng nói, có thể chống sẹo. Kiều An Hảo không đưa tay ra nhận, thuận miệng nói, bác sĩ bảo sẽ không lưu sẹo. Một lọ thuốc mỡ cũng muốn từ chối anh. Lục Cẩn Niên sụ mặt, ngắt lời Kiều An Hảo, nếu lưu lại sẹo, ai chịu trách nhiệm? Cô Kiều, cô đừng quên, cô là diễn viên, phải dựa vào gương mặt này. Mặt sẹo sẽ ô nhiễm mắt người xem. Phiền cô có chút tinh thần chuyên nghiệp đi. Chương 178, Lục ảnh đế tức giận, 10. Lục Cẩn Niên mở miệng nói không chút lưu tình nào, nói xong, cũng không nhìn lấy Kiều An Hảo mà tiện tay ném thuốc mỡ cho Mã Trần đứng một bên. Mã Trần vội đưa tay ra nhận lấy, sau đó lại cười mở miệng nói tôi đã chuẩn bị xong cơm tối bây giờ vẫn còn nóng, mau vào ăn đi. Nói xong, Mã Trần mới nhận thức Lục Cẩn Niên vẫn còn ngồi trên xe, vì thế lại hỏi một câu ông Lục, đêm nay sẽ ở lại đây chứ? Không ở. Lục Cẩn Niên ném hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi tay lái, vòng xe lại, ra sức giẫm một chân lên chân ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên nhanh chóng biến mất, mí mắt hơi buông xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhợt nhạt nở nụ cười chúng ta đi vào thôi. Ăn cơm xong, lúc Kiều An Hảo đi lên lầu, Mã Trần cầm thuốc mỡ mà Lục Cẩn Niên ném cho mình đưa tới bà chủ, ông chủ đưa thuốc mỡ. Kiều An Hảo nhìn bình thuốc nhỏ trong tay Mã Trần, tạm dừng một hồi, rồi vươn tay nhận lấy, sau đó lên lầu. Ban ngày đã mệt mỏi suốt một ngày, Kiều An Hảo cũng hơi mệt, tắm xong rồi leo lên giường, lúc tắt đèn, nhìn thấy bình thuốc nhỏ mình để trên tủ đầu giường, cô cầm bình thuốc nhỏ trong tay, tắt đèn, chui vào trong chăn mềm mại, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Lục Cẩn Niên vì điều gì mà cứu cô? Vẻ mặt anh lúc đó là lo lắng cho cô sao? Nhưng mà sau đó, dáng vẻ anh đối xử với mình vẫn lạnh nhạt, nói chuyện cũng khó nghe. Kiều An Hảo nhịn không được xoay người lại, dưới đèn ngủ mỏng manh mờ nhạt, nhìn bình thuốc cầm trong tay, anh cho cô bình thuốc của anh, là thật sự sợ trên mặt cô để lại sẹo, ảnh hưởng người nhìn, hay vốn dĩ là không muốn để lại sẹo trên mặt cô. Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng rối loạn. Hơn 5 năm trước kia, cô đến Hàng Châu lần đầu tiên chung sống cùng anh rồi lại trở về cô cũng miên man suy nghĩ như vậy, cô nghĩ rằng anh có ý với cô, đúng là sau cùng, mới biết được. Chẳng qua cô chỉ là người tự mình đa tình. Huống chi, 5 năm trước, anh từng nói với cô, mặc kệ người trong lòng anh là ai, không bao giờ có thể là cô. Cho nên, bây giờ hà tất trong lòng cô nghĩ những điều kỳ lạ này, sau cùng, chẳng qua người thất vọng cũng chỉ là mình, khổ sở cũng chỉ là mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, cắn cắn môi, ôm ấp bình thuốc nhỏ trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó, trên mặt chậm rãi tràn đầy bi thương. Lục Cẩn Niên lái ô tô thẳng đến biệt thự giữa sườn núi Nghi Sơn. Trong biệt thự trống không, không có ai, anh bấm mật mã rồi đi vào, uống một ly nước, sau đó mới cởi bỏ nút, trước cởi áo khoác âu phục, sau đó cắn răng cởi sạch quần áo trên người, túi đầu, nhìn đến vải màu trắng che kín từng chỗ đỏ. Chương 179, tỏ tình bằng thủ ngữ, 1. Lục Cẩn Niên mím môi, tiện tay ném áo sơ mi trắng vào trong sọt, sau đó lên lầu. Tìm hộp thuốc đứng trước gương trong phòng thay đồ rộng rãi, cầm bông vải, cố hết sức đưa cánh tay ra, khử trùng vết thương sau lưng. Bởi vì đau đớn, vẻ mặt của anh, hơi có vẻ đông lại, có nhiều chỗ không thể với tới, Lục Cẩn Niên thử nhiều lần, cuối cùng đành bỏ đi, cất hộp thuốc, thân trên không mặc áo, đứng trước cửa sổ. Bầu trời đêm giữa lưng chừng núi, ánh trăng soi sáng nhẹ nhàng, ánh sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bầu trời một lát. Mơ hồ phảng phất nhìn thấy gương mặt của Kiều An Hảo, cả người anh lập tức bình tĩnh lại, bất chợt điện thoại vang lên, anh phục hồi tinh thần, phát hiện mình lại thấy ảo giác. Lục Cẩn Niên rũ mi mắt xuống, đứng tại chỗ một lát mới xoay người trở về phòng ngủ cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn số máy hiển thị là đạo diễn của Khuynh Thành thời gian gọi đến, ngón tay Lục Cẩn Niên trượt qua màn hình, nhận nghe. ông Lục, sự cố quay phim buổi chiều đã điều tra xong, là do tổ đạo dụ chuẩn bị sơ suất, bọn họ không chú ý sợi dây kia bị hỏng, tôi đã mắng bọn họ một trận, ông xem kế tiếp nên xử lý như thế nào. Gương mặt Lục Cẩn Niên hơi lạnh, hỏi lại xác định đã điều tra xong. Là người trong tổ đạo cụ chính miệng nói. Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, không mở miệng nói chuyện. Mặc dù cách một cú điện thoại, đạo diễn vẫn bị sự im lặng của Lục Cẩn Niên đè nén đến mức khó thở, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Thật lâu, Lục Cẩn Niên mới nhàn nhạt mở miệng nói, nếu đã điều tra xong, tự ông xử lý đi. Lục Cẩn Niên nói, không rõ ràng tâm tình gì nhưng đạo diễn lại nghe được đấy lòng có chút chột dạ, ông ta dùng giọng thương lượng, cẩn thận nói tôi lập tức sa thải bọn họ, đổi một nhóm nhân viên mới tới làm việc, ông Lục, ông thấy vậy có được không? Tuy ông, tôi chỉ hy vọng trong đoàn phim không xảy ra tình huống như thế nữa. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói một câu rồi thẳng thắn cúp điện thoại. Đạo diễn nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Thi Ý là người của Bầu Tôn, giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán, nhìn Lâm Thi Ý, lòng vẫn còn sợ hãi nói cô cũng không phải không biết, ông Lục vốn không thích chuyện mâu thuẫn với nhau trong đoàn phim, lần này tôi nể mặt mũi Bầu Tôn mới giúp cô che giấu. Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện như vậy nữa. Gương mặt Lâm Thi Ý lấy lòng nhìn đạo diễn cười cười lần này thật sự rất cảm ơn ông, đạo diễn. Chương 180, tỏ tình bằng thủ ngữ, 2. Cô đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Bầu Tôn. Đạo diễn xua tay, nói, tốt nhất là cô nên nhanh chóng cho người đưa tiền cho mấy nhân viên công tác kia, nhân lúc ông Lục không có ở đoàn làm phim, để bọn họ đi nhanh chóng. Tránh đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó lại bị người khác phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng ngày hôm qua lúc quay phim, xảy ra sự cố lớn như vậy, nhưng bởi vì không có ai bị thương, cho nên ngày hôm sau quay phim như cũ. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vốn là buổi sáng có một cảnh quay chúng, bởi vì hôm qua bị chậm trễ, nên bị đẩy đến buổi chiều. Buổi chiều là quay ở trong thành phố, Kiều An Hảo đóng vai nữ thứ, vì cô biết người mà nam thứ yêu say đắm trở về nước. Hai người có liên hệ với nhau, cho nên có chút hồn siêu phách lạc đi dọc trên đường cái, mà nam thứ Lục Cẩn Niên bắt gặp Kiều An Hảo, liền đi phía sau cô, sau đó lúc Kiều An Hảo qua đường, vì thất thần mà suýt nữa bị xe đụng, anh liền vươn tay kéo lấy cô. Con đường dùng để quay phim, sớm đã bị phong tỏa, người trên đường cái đi lại đều là do đoàn làm phim tìm đến. Bởi vì muốn đi đến ngã tư đường, cũng có khoảng 1.000 mét, cho nên chia thành 3 phân cảnh. Cảnh thứ nhất chỉ có mình Kiều An Hảo, cảnh thứ hai là Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo, rồi đi theo cô, cảnh cuối cùng là lúc Kiều An Hảo qua đường cái, Lục Cẩn Niên đưa tay kéo lấy cô. Những cảnh quay trước, đều quay đúng một lần, nhưng đến cảnh cuối, Lục Cẩn Niên nhanh chóng đuổi theo Kiều An Hảo suýt nữa bị xe đâm vào, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị bắt lại cánh tay cô, nhưng không biết vì chuyện gì, tay chỉ đưa lên đến giữa chừng, liền đột nhiên dừng lại. Đạo diễn hô một tiếng cắt, lông mày nhăn lại, lớn tiếng kêu gào một câu, thế nào đưa tay đến một nửa liền dừng lại. Lục Cẩn Niên không nói gì, tay vẫn để giữa chừng như vậy được một lát, sau đó mới châm rãi bỏ tay xuống, quay đầu, nhìn đạo diễn ấy náy mở miệng, xin lỗi, làm lại một lần nữa đi. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền bước đi đến vị trí lúc đầu của mình, sau đó chuyên gia trang điểm liền đi đến giảm phấn cho anh. Bố trí tốt hậu trường. Tất cả đạo cụ cũng đã chuẩn bị, đạo diễn hô một tiếng, chuẩn bị. Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nắn bóp bờ vai của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, khi đạo diễn hô một câu bắt đầu liền nhanh chóng nhập vai. Lúc xe sắp đi tới chỗ Kiều An Hảo, cả người Lục Cẩn Niên tựa như một con báo, trong phút chốc liền nhảy dựng lên, sau đó duỗi tay ra, dùng sức kéo Kiều An Hảo trở về, xe đi qua trước mặt Kiều An Hảo, cô kinh hãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Lục Cẩn Niên. Anh chỉ âm thầm cắn chặt khớp hàm, cố nén đau đớn phía sau lưng, nhìn lại cô. Chương 181, tỏ tình bằng thủ ngữ, 3. Hai người đứng đối diện nhau tầm mười mấy giây, đạo diễn mở miệng, vừa lòng hô một tiếng, tốt, không sai, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Lục Cẩn Niên nghe đạo diễn nói xong. Liền nhanh chóng vung cổ tay Kiều An Hảo ra, cả người lui về phía sau rồi xoay người, nhanh chóng bước chân rời khỏi. Ông Lục. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên vừa quay xong, lập tức lấy nước mang đến, Lục Cẩn Niên chẳng thèm để ý đến, chỉ là sải bước nhanh đến bên xe chuyên dụng, mở cửa xe rồi ngồi xuống. Trợ lý vội vàng đi theo lên xe, lúc này mới nhận ra sắc mặt anh đang có chút tái nhợt, trợ lý nhíu mày, vừa nghĩ muốn hỏi thăm anh xem có chỗ nào không thoải mái, một mảng áo phía sau lưng anh nhuộm màu đỏ hồng, trợ lý đột nhiên trợn to mắt, ông Lục, sau lưng ông sao lại có máu? Lục Cẩn Niên nhăn chán lại, không nói gì, chỉ đưa tay cởi từng cúc áo, rồi bỏ hẳn áo ra. Sau đó trợ lý liền thấy trên lưng bên trái của anh có một vết thương kéo dài từ vai đến eo, thâm tím nặng nề, bây giờ còn có vài tơ máu. Ông Lục, ông bị thương nặng như vậy, sao không nói gì? Trợ lý ném chai nước khoáng sang một bên, sau đó mở hộp thuốc luôn mang theo bên mình, tìm kiếm thuốc mỡ, một lúc sau mới nhớ ra, hôm qua anh đã đưa cho cô Kiều rồi. Trợ lý trực tiếp lấy chìa khóa ra, nói, tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra. Không cần. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói, ngăn cản trợ lý, bởi vì đau đớn mà anh hít sâu vào một hơi, rồi lại mở miệng dặn dò, không được để ai biết tôi bị thương. Từ khi mẹ qua đời, anh không hay mắc phải bệnh gì, chỉ là không có người quan tâm chăm sóc, anh cũng đã quan tự lo lấy thân mình. Từ sau một lần anh được ông nội mang về Hứa Gia ăn cơm tất nhiên, buổi tối lại cùng Hứa Gia Mục đốt pháo hoa, Gia Mục không cẩn thận nên ngón tay bị bỏng có chút phím hồng. Lập tức toàn bộ người trong Hứa Gia đều quay quanh Hứa Gia Mục hỏi han, còn dạy bảo anh không chăm sóc tốt cho Gia Mục, sau đó bọn họ đưa Gia Mục về phòng rồi gọi bác sĩ Tư Gia đến xem xét như bảo bối. Chỉ còn một mình anh đứng lẻ loi trong sân, không ai phát hiện ra, lòng bàn tay anh đang chảy máu, so với Hứa Gia Mục, anh bị thương nặng hơn rất nhiều lần. Bọn họ không phát hiện ra nên đương nhiên cũng không biết, nếu như lúc ấy không phải anh đưa tay cầm pháo hoa vứt đi, có thể mắt của Hứa Gia Mục đã bị mù rồi. Rất nhiều lúc, vì đã bị người khác coi thường quá nhiều, nên cũng không quá xem trọng chuyện mình bị thương. Chương 182, tỏ tình bằng thủ ngữ, 4. Trợ lý há miệng, còn muốn mở miệng khuyên một câu, nhưng mà bây giờ là mùa hè, vừa đổ mồ hôi, rất dễ bị cảm. Tự tôi sẽ xử lý. Giọng nói Lục Cẩn Niên nói chuyện có chút không kiên nhẫn, dường như muốn kết thúc vấn đề này. Trợ lý có chút không yên lòng, muốn mở miệng khuyên, kết quả Lục Cẩn Niên nâng mí mắt lên, quét mắt nhìn anh ta, nói đúng rồi, có chuyện cậu điều tra giúp tôi. Chuyện gì? Ngày hôm qua quay phim, dây xích đu bị cắt đứt, cậu đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải đạo diễn cũng nói là do nhân viên sơ suất sao? Nếu lời đạo diễn nói là thật, vậy tôi còn kêu cậu điều tra làm gì nữa? Đã biết, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Lục Cẩn Niên không nói gì, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, bình tĩnh một chút, sau đó lại mở mắt, nhìn trợ lý, nói, tối nay Kim Bích Huy Hoàng đãi tiệc. Dạ, ông Trình vừa đoạt giải thưởng, tối nay mời đoàn phim đến ăn mừng. Trợ lý dừng một chút, rồi tiếp tục nói nếu không tối nay ông Lục đừng đi. Sau lưng bị thương không nên uống rượu. Không sao. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt cắt đứt lời của trợ lý, sau đó chỉ phía sau chỗ ngồi, nói, cậu tìm bên trong lấy cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Trình Dạng đã đặt trước phòng lớn ở Kim Bích Huy Hoàng, người trong đoàn phim được mời cũng đã đến. Lúc Triệu Manh lái xe chở Kiều An Hảo do hướng dẫn nhầm đường nên vòng xa, vừa vặn lại kẹt xe cho nên lúc đi tới Kim Bích Huy Hoàng cũng chỉ còn thiếu mình cô. Hàng ghế xã lòn đã ngồi đầy người, Trình Dạng thấy Kiều An Hảo đi vào, lập tức nên đón, sau đó quét mắt nhìn một vòng hàng ghế, thấy bên cạnh Lục Cẩn Niên còn chỗ ngồi vì vậy lập tức chỉ chỗ ngồi cho Kiều An Hảo tiểu kiều, bên cạnh ông Lục có một chỗ ngồi. Kiều An Hảo muốn ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, rồi lại sợ tâm trạng thấp thỏm khi ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, nhắm mắt đi tới, ngồi bên người Lục Cẩn Niên. Mọi người đến đông đủ, Trình Dạng đi tới sân khấu giữa hàng ghế lô. Cầm micro, nói lời cảm ơn khách sáo, sau đó đi tới trước bàn đá cầm thạch, bưng một ly rượu, nói chẳng là phải mời mọi người dùng rượu trước, chúng ta còn phải chờ một người. Người nào vậy? Sẽ không phải là bạn gái của cậu chứ? Một nam diễn viên có quan hệ không tệ với Trình Dạng hỏi, nghe thấy câu này, nhíu mày ồn ào hỏi. Trình Dạng xấu hổ cười, ngược lại cũng không vòng vo với mọi người, dứt khoát gật đầu một cái, nói, đúng. Không khí giữa các hàng ghế, trong nháy mắt trở nên sôi nổi. Trình Dạng khoát tay áo, ý bảo mọi người không nên kích động, chẳng qua vì bảo vệ tình cảm nên tạm thời tôi không muốn công khai, trước mắt xin mọi người giữ bí mật giúp tôi. Chương 183, tỏ tình bằng thủ ngữ, nam. Trình Dạng vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi ra, sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi, rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại. Chẳng được bao lâu, Trình Dạng liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao. Kiều An Hảo không quen thân Trình Dạng lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh, chỉ cúi đầu lướt Weibo. Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu, Trình Dạng tìm bạn gái thiệt là xinh đẹp nha. Kiều An Hảo đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người chợt khựng lại. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt ngồi ở một bên, trông như đang nhìn di động, nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Kiều An Hảo ở kế bên mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Trình Dạng đang tay trong tay, cười cười nói với Kiều An Hạ. Anh khẽ giật mi tâm, sau đó xem như không liên quan đến mình, thờ ơ gục đầu tiếp tục ngắm di động. Trình Dạng không người bưng hai ly rượu, một ly đưa cho Kiều An Hạ, một ly cho chính mình, sau đó khoác vai Kiều An Hạ thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng. Đây chính là người tôi vừa nói mọi người đợi, bạn gái của tôi, Kiều An Hạ. Khi Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ, đầu cũng đã nổ tung, bây giờ nghe Trình Dạng, đầu óc càng rối tung hơn. Cách đây không lâu, Kiều An Hạ còn bảo Lục Cẩn Niên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô. Thế nào đảo mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với Trình Dạng rồi. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chỉ khác nhau có một chữ, trong nháy mắt có người liền thắc mắc, Tiểu Kiều. Tên bạn gái của Trình Dạng chỉ khác tên cô một chữ thôi, không phải là chị em cô chứ. Kiều An Hảo chưa kịp trả lời, Kiều An Hạ liền cầm ly rượu, duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu, nói, An Hảo là em họ tôi. Người vừa hỏi nhịn không được chu chéo, quái, thật đúng là trùng hợp, Trình Dạng cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái. Kiều An Hảo nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi hỏi Kiều An Hạ. Cô chân chối nhìn Trình Dạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên khi Kiều An Hạ giới thiệu mối quan hệ của hai cô, liền ở chỗ ngồi gọi Kiều An Hạ, chị. Kiều An Hạ tươi cười ấm áp với Kiều An Hảo, mắt nhìn lướt qua Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút, thấy Lục Cẩn Niên như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ. Chương 184, tỏ tình bằng thủ ngữ, 6. Sau đó, Kiều An Hạ đổi sang phòng đơn. Trêu ghẹo nói, các người có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là Tiểu Kiều. Đại Kiều, Tiểu Kiều, thật là hai chị em gái xinh đẹp. Tính cách của Kiều An Hạ vẫn luôn cởi mở, cùng người lạ gặp mặt, không quá 3 phút, liền có thể làm bầu không khí trở nên sôi nổi, cho nên cô đến góp vui, không lờ cờ giờ những bất kể nhạt mà còn náo nhiệt hơn, thường xuyên nghe thấy những câu như, Đại Kiều, cô tốt nghiệp trường nào, Đại Kiều, cô với Trình Dạng là thế nào? Đại Kiều, tới đây hát một bài đi. Kiều An Hảo vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, cô đối với những tình huống như vậy đã sớm tập thành thói quen. Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không thể trở về nữa, thời gian sống ở nhà bác sau đó, cô dần dần đã mất đi tự tin và cởi mở như Kiều An Hạ. Cho nên, rất nhiều lúc, khi cùng Kiều An Hạ ra ngoài chơi, Kiều An Hạ có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô luôn luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ. Mỉm cười xem. Âm thanh uống rượu, tiếng nói chuyện, tiếng hát và cả tiếng cười, rất ồn ào không dứt, mà Lục Cẩn Niên dường như không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn duy trì tư thế lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay mình. Kiều An Hảo tiến gần lại quan sát Lục Cẩn Niên, vô ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của anh, lại phát hiện anh đang dùng điện thoại để xem bản báo cáo của Hoàn Ảnh Truyền Thông. Trong tình huống huyên náo như vậy, anh vẫn có thể ung dung làm việc. Kiều An Hảo ngấm ngầm cảm thán, sau đó trong lòng lại nghĩ thầm, đã muốn làm việc, anh còn đến đây làm gì? Kiều Kiều. Kiều An Hạ đưa tay, vỗ về đầu của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đưa tay sờ sờ chỗ đầu của cô bị Kiều An Hạ vỗ, chỉnh sửa lại tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Kiều An Hạ, chị mau nói đi, thế nào mà lại cùng một chỗ với Trình Dạng? Một lần tình cờ gặp ở dạ hội từ thiện. Sau đó lưu lại phương thức liên hệ của nhau, tán gẫu nhiều lần, cảm giác rất hợp, sau đó liền qua lại. Kiều An Hạ nhẹ nhàng nói. Nhưng, không phải trước đây, chị còn nói, thích Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo rất quan tâm đến Kiều An Hạ, nhưng cũng muốn biết tâm tình của cô đối với Lục Cẩn Niên như thế nào. Kiều An Hạ vừa nghe đến ba chữ Lục Cẩn Niên, liền nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, mấp máy môi, mở miệng liền đánh gãy lời nói của Kiều An Hảo. Anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị, hoa rơi có ý nhưng nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta. Chương 185, tỏ tình bằng thủ ngữ, 7. Kiều An Hạ nói tới đây, dừng lại, sau đó nhìn Kiều An Hảo, hỏi một câu, Kiều Kiều, em biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không? Kiều An Hảo lắc đầu. Quên đi. Kiều An Hạ nhìn Kiều An Hảo cười cười, dáng vẻ không muốn nói tiếp, nói thẳng bọn họ vẫn còn chờ chúng ta quay lại đấy, chốc nữa có thời gian hãy nói tiếp. Nói xong, Kiều An Hạ trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại. Mấy ngày nay Lâm Thi Ý luôn hết sức lo lắng đề phòng, ngày hôm qua giận dữ, cắt đứt dây xích mà Kiều An Hảo dùng để quay phim, kết quả cô ấy không có hề có chuyện gì, ngược lại chọc cho Lục Cẩn Niên tức giận, nhất định muốn đạo diễn tra rõ chuyện này. Lúc ấy có nhân viên làm việc biết cô đi qua nơi xích đu đó, cô ta vì không muốn để cho người khác tra được liên quan đến mình bỏ ra một số tiền lớn để mua sự im lặng của nhân viên kia, còn đồng ý ngủ mấy đêm với Bầu Tôn, mới đổi lấy được sự giúp đỡ của Bầu Tôn, ra mặt thay cô ta tìm đạo diễn giúp một tay che giấu chuyện thật sự xảy ra. Cô ta càng muốn giết chết Kiều An Hảo thì phát hiện ra mình càng xui xẻo, tâm trạng buồn bực đến mức không cách nào tả hết. Mới vừa rồi chẳng qua cô ta chỉ muốn đến toilet hút điếu thuốc để ép sự khó chịu trong lòng, kết quả không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và Kiều An Hạ. Thì ra là, Kiều An Hạ thích Lục Cẩn Niên. Thật ra thì về chuyện Lục Cẩn Niên có thích Kiều An Hảo hay không, rốt cuộc Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo có gian tình hay không, cô ta thật sự không xác định được, nhưng có duy nhất một điều cô ta xác định được. Chính là Kiều An Hảo đã khiến cuộc sống hiện tại của cô ta trở nên khó chịu như vậy, cô ta cũng muốn khiến cho Kiều An Hảo phải sống trong sự bức rứt. Cho nên, Lâm Thi Ý liền đứng ở ngoài, trước chỗ rửa mặt, chờ Kiều An Hạ. Kiều An Hạ rất nhanh đã ra ngoài, quả nhiên là xuất thân nhà giàu, thấy thế nào cũng là một thân cao quý. Lâm Thi Ý nhìn qua gương, hai mắt đánh giá Kiều An Hạ cẩn thận, sau đó lúc Kiều An Hạ rửa tay xong, chuẩn bị rút giấy ra. Mở miệng gọi Kiều An Hạ lại, cô Kiều. Kiều An Hạ quay đầu, nhìn về phía Lâm Thi Ý cười cười, xin hỏi, có chuyện gì? Tính tình Lâm Thi Ý cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với Kiều An Hạ, trực tiếp mở miệng nói, cô Kiều, có phải cô muốn biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không? Mi tâm Kiều An Hạ nhíu lại, không muốn nói chuyện. Lâm Thi Ý cong môi, nhìn Kiều An Hạ cười cười, không biết cô Kiều có xem qua tin tức nóng hổi trên Weibo không? Em gái của cô và Lục Cẩn Niên trên trang đầu, đêm khuya cô ấy vào phòng Lục Cẩn Niên, ở lại vài tiếng cũng chưa ra ngoài. Kiều An Hạ rất thông minh, nghe đến đó, biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lâm Thi Ý, sau đó liền cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp, duy trì lễ độ của danh môn quý tộc, lời nói tương đối lưu loát, trong giới giải trí có bao nhiêu tin tức là thật. Đều là một phần sở căng đan thôi, còn chuyện em gái tôi hiểu rõ con bé hơn cô. Chương 186, tỏ tình bằng thủ ngữ, 8. Vậy cô có chắc chắn người trong lòng Lục Cẩn Niên không phải Kiều An Hảo? Đối với câu hỏi của Lâm Thi Ý, Kiều An Hạ chỉ che miệng khẽ cười, sau đó cẩn thận nhìn Lâm Thi Ý một hồi, mới mở miệng hỏi, nếu tôi không nhầm, cô là Lâm Thi Ý nhỉ? Lâm Thi Ý chớp mắt, không nói gì. Kiều An Hạ vẫn duy trì ứng xử quý phái, nhưng lời nói ra không chút nể nang, cô Lâm... Tuy rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng quan tâm đến mấy chuyện showbiz. Kiều An Hảo là em của tôi, về chuyện của em ấy, tôi cũng biết chút ít, vai nữ thứ bộ phim các cô đang quay vốn dĩ là của cô nhỉ. Sao lại bị em tôi đoạt? Chỉ dựa vào điểm này, cô ở trước mặt tôi bất luận nói cái gì, tôi đều chỉ cảm thấy cô đang ngầm lợi dụng. Tôi với cô chỉ mới tình cờ gặp nhau có một lần, xin hỏi cô từ đâu dám chắc rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cô. Mà không tin em gái tôi. Kiều An Hạ nói xong, bèn dịu dàng cười với Lâm Thi Ý, dứt khoát để lại một câu xin lỗi không tiếp được, liền xoay người đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Cô Kiều, còn một việc có thể cô chưa biết. Đó là hôm qua lúc Kiều An Hảo đang quay ở phim trường thì xảy ra chuyện, ngã khỏi xích đu, Lục Cẩn Niên thế nhưng đã không ngần ngại do dự, trực tiếp lao ra bắt lấy cô ấy, còn đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng bởi vì cô ấy mà tức giận. Trực tiếp sa thải toàn bộ nhân viên công tác tổ đạo cụ. Mặc dù Lâm Thi Ý nói sự thực, nhưng cô ta không xác định được hành động của Lục Cẩn Niên có phải là vì Kiều An Hảo không, chỉ có điều để đạt được kế ly gián, cô ả biến thành giọng khẳng định, cũng thêm mắm dặm muối một số tình huống. Kiều An Hạ nghe được câu này, khẽ khựng lại bước chân. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo biết nhau nhiều năm như vậy, tuy hai người thoạt nhìn cũng không đến nỗi quen thuộc, nhưng Kiều An Hảo là vợ Hứa Gia Mục, Lục Cẩn Niên thì là anh của Hứa Gia Mục. Nếu Kiều An Hảo thực sự gặp phải nguy hiểm, Lục Cẩn Niên cứu cô rất đỗi bình thường. Kiều An Hạ quay đầu, nhìn vào mắt Lâm Thi Ý, hơi chút tức giận, cô Lâm, tôi mặc kệ ngày hôm nay rốt cuộc cô giáp tâm gì, nhưng tôi nói rõ cho cô biết, cô đừng vọng tưởng phá hoại quan hệ giữa tôi và Kiều Kiều. Kiều Kiều đối với tôi mà nói, là cô em gái quan trọng nhất thế gian, hơn nữa tôi cũng cảnh cáo cô, có thể bây giờ tôi không tính toán với cô, nhưng nếu lại có lần tiếp theo khiến tôi biết cô gây bất lợi cho Kiều Kiều, người khác không so đo, nhưng Kiều An Hạ tôi tuyệt đối sẽ là người đầu tiên đứng ra dìm cô chết trong làng giải trí. Đừng tưởng tôi đùa, nhà họ Kiều chúng tôi một chút bản lãnh này vẫn phải có. Kiều An Hạ tung ra những lời vừa độc vừa thẳng này, khiến cho Lâm Thi Ý biến sắc mặt trông chật vật lúng túng. Kiều An Hạ cười thầm, trực tiếp xoay người đạp gót, thật cao ngạo rời đi. Chương 187, tỏ tình bằng thủ ngữ, 9. Kiều An Hảo trở lại phòng bao, vừa nghe thấy trò chơi kế tiếp mà Kiều An Hạ nghĩ ra, đầu óc liền xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ chạy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Kiều An Hạ bắt được dịp tổ chức trò chơi, đều là đoán số. Mọi người thay nhau đoán, người thắng được an toàn, người thua lại tiếp tục chỉ định người tiếp theo đoán, cuối cùng người thua trận đó sẽ bị trừng phạt. Cách thức trừng phạt cũng rất náo tàn, hoặc là phải nói thật, hoặc là phải chịu mạo hiểm lớn. Sở dĩ trong tiềm thức của cô muốn bỏ chạy, là bởi vì nhiều năm qua, mỗi lần chơi trò này, đều bị thua thê thảm, không phải là trả lời thành thật một câu hỏi, thì chính là chịu mạo hiểm bị trêu chọc lại càng thê thảm. Tuy rằng Kiều An Hạ đi vào toilet, nhưng trò chơi đã bắt đầu. Trong phòng tràn đầy tiếng cười ồn ào không dứt, một lát đã đến lượt Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đành phải chơi, ba lần thất bại, cũng không đến nỗi thê thảm lắm. Đoàn làm phim đều biết, Lục Cẩn Niên luôn không thích kiểu náo động như thế này, cho nên ngay từ đầu đã không trông mong gì anh sẽ gia nhập, liền tự động bài xích anh ở bên ngoài. Có người chuẩn bị ầm ĩ đòi Kiều An Hảo lựa chọn nói thật hay mạo hiểm thì Kiều An Hạ mở cửa đi vào, thế là hai chị em Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng chơi đoàn số, cũng không tốt hơn là bao, Kiều An Hảo thua thê thảm vô cùng. Tiểu Kiều, chọn đi, nói thật hay vẫn là mạo hiểm. Người thua nên uống 3 ly rượu, sau đó mới lựa chọn. Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai. Mạo hiểm chính là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút. Tuy mọi người ồn ào, có người đã mang 3 ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Kiều An Hảo. Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Lục Cẩn Niên vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, không hề có phản ứng gì, vừa nghe đến hai lựa chọn này, trán anh hơi nhăn lại, sau đó nâng mí mắt. Nhìn thấy trước mặt Kiều An Hảo đang đặt 3 ly rượu, trán anh càng nhăn chặt hơn, sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu, tôi còn chưa được chơi đoàn số. Lục Cẩn Niên đột nhiên nói một câu này, khiến không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều khó tin chớp mắt, ngay cả Kiều An Hạ cũng nhìn chằm chằm anh, có vẻ chấn động. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt xoay người, đối mặt với Kiều An Hảo, thấp giọng nói một câu, tới đi. Kiều An Hảo giật mình, mới ý thức được Lục Cẩn Niên muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra. Lúc học trung học, Kiều An Hạ thích nhất chơi trò này, lúc ấy Kiều An Hảo luôn bách chiến bách thua. Chỉ thắng được mỗi Lục Cẩn Niên. Chương 188, tỏ tình bằng thủ ngữ, 10. Cho nên từ sau lần Kiều An Hảo đoán cách ra và chơi thắng Lục Cẩn Niên, phát hiện Lục Cẩn Niên luôn luôn ra cùng một thứ tự, bao, kéo, đá. Lúc ấy cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có đặc điểm như vậy mà đáy lòng vui vẻ phấn khích hồi lâu, sau đó chính vì điểm đặc biệt này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô. Chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh. Dĩ nhiên, từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi đoan số, chỉ cần ra thứ tự kéo, đá, bao như vậy, thì có thể chắc chắn thắng. Chẳng qua là sau 5 năm cô và anh không có bất kỳ liên lạc gì, không biết anh có còn giữ điểm đó nữa không. Mặc dù Kiều An Hảo không quá phấn khích, nhưng vẫn ra cây kéo trước, quả nhiên Lục Cẩn Niên ra chính là bao, cô thắng. Lần thứ 2 cô ra tảng đá. Lục Cẩn Niên ra chính là cây kéo, cô lại thắng. Lần thứ 3 cô ra chính là bao, Lục Cẩn Niên ra chính là tảng đá, cô toàn thắng. Thì ra là, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này. Lòng Kiều An Hảo khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé. Lục ảnh đế thua. Tống Tương Tư cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ ba ly rượu trên bàn, ba chén, uống cạn. Sau đó Tống Tương Tư nhìn mọi người trong phòng bao, nói, mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Lục Ảnh Đế vấn đề gì đây? Cũng nên suy nghĩ tiếp, nếu Lục Ảnh Đế không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta làm gì đây? Mặc dù tính Lục Cẩn Niên ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc, nhưng mà chuyện thắng thua thì khác, bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn, hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc này sau lưng có vết thương uống ít rượu, không nháy mắt, cầm ba ly rượu kia, uống cạn. Không chỉ là một người, chính xác mà nói, tất cả mọi người, đều tò mò nhất là chuyện tình cảm vì sao Lục Cẩn Niên vẫn cô độc nhiều năm như vậy. Có thể là bởi vì mọi người uống một chút rượu, gan lớn một chút, cũng có thể bởi vì Lục Cẩn Niên tham gia trò chơi này, khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại, cho nên có người liền thừa dịp mời rượu, hỏi một câu, Lục Ảnh Đế, anh có thích ai không, thích người đó từ lúc nào? Chỉ một vấn đề này hỏi ra, trong nháy mắt cả phòng bao yên tĩnh, ngay cả Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và Tống Tương Tư biết rõ Lục Cẩn Niên có người trong lòng cũng tập trung chú ý. Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên có hơi mơ màng, ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao, đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh Tuấn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm, anh im lặng chừng 5 giây, mới chậm rãi mở miệng, nói, hơn nửa học kỳ trung học tôi chú ý đến cô ấy. Mới đầu thật ra chỉ là chú ý, một lần, hai lần, ba lần. Sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống. Chẳng qua là, những tâm sự này, anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi, truyền vào tai cô. Giống như là chơi đoán số, không phải anh đều ra thứ tự bao, kéo, đá với mọi người mà chỉ ra với một mình cô. Chương 189, tỏ tình bằng thủ ngữ, 11. Bao, kéo, đúa. Nam, 2, 0. Đây là lời tỏ tình bằng thủ ngữ mà anh dành cho cô. Chỉ tiếc, cô vẫn chưa nhìn hiểu được. Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, nghe giọng hời hợt của anh, đáy lòng nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót. Hóa ra anh từ hơn nửa học kỳ đầu đã bắt đầu thích cô gái kia. Cô là đầu tháng học kỳ sau mới gặp được anh, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến nay đã tròn 13 năm, như thế anh thích cô gái đó đã 13 năm dưới. Cô vẫn luôn cho rằng mình rất cố chấp, thật không ngờ, anh và cô đều như nhau, cũng cứng đầu trong tình yêu. Đôi khi, những từ ngữ rõ ràng, nhưng con tim không thực sự tự nhiên được như thế. Kiều An Hạ đặc biệt chăm chú nghe câu trả lời thật lòng của Lục Cẩn Niên, thậm chí trong khoảnh khắc đó, cô bỗng ngẩn ngơ và chợt vô thức thốt ra một câu, không ngờ Lục Ảnh Đế quá si tình như vậy. Tống Tương Tư cầm ly rượu, chậm rãi lắc hai vòng, đồng tình với lời Kiều An Hạ, quả thực rất si tình, tính ra đã thích hơn 10 năm, cô gái kia thật là hạnh phúc, được Lục Đại Ảnh Đế của chúng ta nhớ mãi không quên. Nói xong, Tống Tương Tư còn đưa mắt đến chỗ Kiều An Hảo ngồi, sau đó nhếch miệng về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không biết Tống Tương Tư đang cười nhạo mình, vẻ mặt phớt lờ nhích về phía ghế salon, không đáp lời Tống Tương Tư. Trò chơi vẫn tiếp tục, Kiều An Hảo vẫn thua nhiều thắng ít. Tuy nhiên, lúc Kiều An Hảo thắng, người khác chơi đoán số với Lục Cẩn Niên thì anh luôn vững vàng đánh bại họ. Lúc Kiều An Hảo thua, liền ỷ vào điểm yếu của Lục Cẩn Niên, nên miễn cưỡng tránh được một kiếp. Sau lần người to gan khơi mào hỏi tình sử của Lục Cẩn Niên, những người theo sau liền bám vào đó mà léo nhéo Lục Cẩn Niên. Lục Ảnh Đế, vậy bây giờ anh còn thích cô gái kia không? Lục Cẩn Niên, thích. Lục Ảnh Đế, vậy anh và cô ấy có đang cùng một chỗ không? Lục Cẩn Niên, không có. Lục Ảnh Đế, nhiều năm như vậy chẳng lẽ anh vẫn luôn là đơn phương thầm mến sao? Anh không muốn thổ lộ à? Lục Cẩn Niên, muốn, nhưng không thành công. Lục Cẩn Niên trả lời câu này, dẫn tới toàn bộ người trong phòng rối loạn một bộ. Chuyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đội Nhân. Mấy nay thất vừa bận vừa bệnh. Thiệt là khổ. Trời ạ, không thể nào, ai lại ngốc đi cự tuyệt Lục Ảnh Đế. Cô gái kia chắc không mù chứ. Chắc chắn mù rồi, người chồng quốc dân, có nằm mơ thì ai cũng muốn rước về nhà mà. Mọi người đều rất muốn biết chuyện về nhân vật nữ huyền bí kia. Muốn moi vét tất tần tật thông tin giữa anh và cô gái trong lòng. Kiều An Hảo cũng không ngoại lệ, từ khi cô biết anh thích một người, không ít lần thầm nghĩ, cô gái anh thích có xinh đẹp hay không. anh và cô ấy có ở cùng một chỗ không? Liệu anh có còn yêu cô ấy không? Mọi sự hiếu kỳ cất giấu dưới đáy lòng được mọi người trong phòng lên tiếng thay mặt. Nhưng khi những điều tò mò được thỏa mãn thì lòng lại càng buồn hơn. Trò chơi qua được nhiều vòng, rốt cục cũng tới hồi kết. Thời điểm Lục Cẩn Niên lại một lần nữa thua, có người mở miệng hỏi điều Kiều An Hảo muốn biết nhất. Lục Ảnh Đế, cô gái anh thích tên là gì? Chương 190, lời tỏ tình bằng thủ ngữ, 12. Lục Cẩn Niên lần nữa bị thua, không đợi mọi người mở miệng nhắc nhở phạt rượu, liền tự giác bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Khi anh đặt ly xuống và nhấc ly thứ hai lên, thì nghe được có người đặt câu hỏi ấy, cánh tay bất chợt khựng lại. Không khí trong phòng bắt đầu lại được khuấy động. Đúng rồi, hỏi cả nửa ngày trời, còn chưa biết người Lục Ảnh Đế thích là ai. Nếu Lục Ảnh Đế không muốn nói tên, lấy hình cho chúng tôi xem cũng được. Đúng đúng đúng, nếu đã lọt vào mắt Lục Ảnh Đế, nhan sắc cô gái kia tuyệt đối cũng không tệ phải không? Lục Cẩn Niên nghe mọi người anh một lời tôi một câu, vẻ mặt bình thản không lộ ra bất kỳ cái hở, anh nâng ly thứ hai lên, nên đầu từ ngực rót hết vào bụng. Một dòng chất lỏng màu đỏ từ khóe môi anh chảy dài xuống cổ, trượt vào trong áo. Hình ảnh cực kỳ quyến rũ. Lục Cẩn Niên buông ly thứ hai, không dừng lại bưng tiếp ly thứ ba, vẫn như cũ không chớp mắt uống một hơi cạn sạch. Sau đó anh cầm ly rượu, nhìn một vòng những con người trong phòng đều đang đợi câu trả lời thật của mình, mắt khẽ chớp, nhàn nhạt nói, tôi sẽ hát cho mọi người một bài. Mọi người thất vọng thở dài đứng lên. Ngay tại điểm mấu chốt, anh đã bỏ qua trả lời thật, mà chọn mạo hiểm. Lục Cẩn Niên từ tốn đứng lên khỏi ghế salon, đi tới trước màn hình chọn bài hát cờ tờ vờ. Khi anh theo thói quen đưa tay phải ra nhấn chọn bài, động tác chợt cứng đờ, bèn đổi sang tay trái. Tay kia nhẹ nhàng nắm mở vài cái. Căn phòng lập tức yên ắng, nhường chỗ cho tiếng nhạc dịu vang lên. Lục Cẩn Niên không thích hát, bài hát được cũng không nhiều, trong đó có quốc ca là có thể hát hoàn chỉnh. Chắc hẳn hiện tại anh sẽ chọn ca khúc có thể hát được đến nơi đến chốn. Bài này là nhạc phim trong một bộ 4 năm trước anh tham gia diễn xuất. Bài hát này được khắc sâu vào tâm khảm của anh, bởi vì lời bài hát chính là những lời anh muốn nói với Kiều An Hảo. Bài này khúc nhạc dạo không dài, cũng không tính là bản hit, vì vậy mọi người không tài nào nhớ ra được đấy là bài gì, mãi cho đến khi trên màn ảnh hiện lên dòng chữ 3. Chế độ chọn là hình thức hát đệm, nên khi lời bài hát phát sáng thì chỉ có âm thanh tao nhã của Lục Cẩn Niên vang lên. Nói thì dễ nhưng muốn quên một người chưa bao giờ là dễ dàng. Không oán trách em, điều đó anh không làm được. Yêu em nhiều sâu tận đáy đại dương, yêu thật lòng cũng chẳng ai sánh được. Nhưng như thế em cũng không để ý. Trên thực tế, ở đây có vài người quen biết Lục Cẩn Niên đã lâu, nhưng lại chưa từng nghe qua anh hát. Ngày thường anh luôn mang bộ mặt lạnh nhạt xa lánh, thật khó khiến người khác tin rằng anh có thể hát một bản bạ lạt êm thai thâm tình đến vậy. Trong nháy mắt, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của anh đang vần quanh. Nhớ em, không phải là lý do giống tuyết, mà nó là cảm xúc chân thật không gian dối, dám một mình chống lại cả thế giới. Vì em, anh có thể chịu mọi ủy khuất. Vì em, anh sẵn sàng chịu mọi đắng cay. Tức khắc trong đầu Lục Cẩn Niên hiện ra khoảng thời gian trước đây, anh vì để có thể cùng cô vào chung một trường cấp 3, vào 3 tháng hè sau khi tốt nghiệp, anh đã bất chấp cái nắng oi ả ngày hè đi làm thuê ở công trường. Chương 191, tại sao không phải là tôi? 1. Tức khắc trong đầu Lục Cẩn Niên nghĩ lại một khoảng thời gian trước đây, anh vì có thể cùng cô vào chung trường cấp 3. Vào 3 tháng hè sau khi tốt nghiệp, anh đã bất chấp cái nắng oi ả ngày hè đi làm thuê ở công trường. Nghĩ đến năm lớp 11, vào ngày sinh nhật cô, Hứa Gia Mục vì có việc đột xuất, đã cầu xin anh đi mua một chiếc bánh ngọt cho cô giúp cậu ta, mệnh giá lên đến 5 con số. Đối với anh lúc đó mà nói, đúng là ghĩa trên trời, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền anh dành dụm từ trước đến giờ. Hứa Gia Mục có đưa tiền cho anh, nhưng anh không động đến một xu nào mà đem trả lại cho Hứa Gia Mục. Nghĩ đến lúc anh ở trong giới giải trí, bị người ta xỉ và chèn ép nhưng vẫn liều chết dãy rủa. Lúc đó, anh thật là có gan lớn, đem toàn bộ những gì mình có để đi yêu cô, yêu đến khổ đau nhiều như vậy, lờ cờ giờ nhưng đối với anh là ngọt ngào. Thật đáng tiếc, anh mất em thật rồi, xin lỗi em, anh đã cố hết sức. Anh đâu có buông tay, chỉ là không với tới được, tưởng rằng thế không làm anh đau nữa. Nhưng là, mặc kệ cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, vẫn muốn được ở bên cô. Anh biết, sau này cô đã tới Hàng Châu 3 lần, lại bị anh tìm đủ các loại lý do từ chối không gặp. Lúc ấy, không phải anh không yêu cô, nhưng lại nghĩ đến, chỉ cần không thấy cô, anh có thể dần dần quên đi tình yêu ấy, sau đó, tim của anh sẽ không chảy máu nữa. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không? Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ, em vẫn còn rất yêu anh. Nhưng đúng là anh đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô, đánh giá thấp năng lực của bản thân anh. Từ khi bắt đầu, anh luôn đứng trong tâm thế bị người khác thương tổn, một mình cô độc lạnh lẽo, lời nói của anh ác độc, đối với bất kỳ kẻ nào anh cũng không nể mặt, anh nghĩ như vậy là có thể bảo vệ tốt bản thân mình, nhưng sự thật lại chứng minh, đến tận bây giờ anh vẫn chưa học được cách tự bảo vệ mình. Không biết có phải do Lục Cẩn Niên hát bài này rất cuốn hút hay không, không khí náo nhiệt ồn ào lúc đầu dần dần trở nên có chút đau thương, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Ánh đèn mê ly chiếu vào người anh, càng làm tôn thêm đường nét trên khuôn mặt anh, thoạt nhìn có chút hoảng hốt, trong mắt anh còn có vài tia sáng. Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ, em vẫn còn rất yêu anh. Thật ra trong lòng anh rất nhớ đừng bao giờ rời xa anh. Lúc Lục Cẩn Niên hát đến đoạn này, giọng có chút run rẩy, từ này đến giờ anh không hề nhìn Kiều An Hảo, bây giờ lại chậm rãi đặt ánh mắt trên gương mặt cô. Ném đá bọn có bất kỳ chuyện không xin phép. Tay nắm micro tăng thêm lực, anh cố gắng ổn định tâm tình của mình, vẫn duy trì âm thanh vững vàng, hát tiếp đoạn cao trào cuối cùng của bài hát. Thật đáng tiếc, chúng ta chẳng thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không? Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ em vẫn còn rất yêu anh. Sau khi âm thanh của Lục Cẩn Niên chấm dứt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, mà ngay đến một chút tạp âm nhỏ cũng không có. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi hoạt động đều dừng lại. Ánh mắt của Lục Cẩn Niên vẫn còn đối diện với Kiều An Hảo, cô nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào sâu thẳm trong anh, có chờ mong, có tuyệt vọng, hai thứ không ngừng quấn quýt lấy nhau, lòng cô cũng không còn yên ổn, cô không hiểu anh đang nghĩ gì, cô như bị kéo đến một nơi xa lạ, rốt cuộc không thể bình ổn lại cảm xúc. Ước chừng qua một phút, Lục Cẩn Niên mới trừng mắt nhìn, di chuyển tầm mắt của mình đang đặt trên mặt Kiều An Hảo, sau đó đặt micro xuống bàn, không nói năng gì với mọi người, trực tiếp cất bước chân rời đi. Chương 192, tại sao không phải là tôi? 2. Lục Cẩn Niên rời đi một lát, người trong phòng mới từ từ phục hồi lại tinh thần, chẳng qua là người nào cũng không mở miệng nói chuyện. Bên trong phòng không biết yên tĩnh bao lâu, trong lúc bất chợt Trình Dạng mở miệng nói, tôi đã nói bài hát này rất quen thuộc, nghe Lục Ảnh Đế hát lâu như vậy, vẫn không nghĩ ra, vừa rồi mới nhớ ra, đó là 4 năm trước tôi mới tham gia vào giới giải trí, cùng hát nhạc phim với Lục Ảnh Đế. Trong phòng có mấy minh tinh từng quay bộ phim đó, nghe thấy Trình Dạng vừa nói như thế, bọn họ cũng như hiểu ra gật đầu, trong đó có người nói, khó trách tôi cũng cảm thấy quen thuộc đây, lúc ấy chúng tôi quay phim ở sa mạc, điều kiện rất khổ cực. Lúc ấy mấy người phải chen chúc ngủ trong một cái lều, có lần qua nửa đêm tôi thức giấc, đi ra ngoài đi vệ sinh, thấy Lục Ảnh Đế không ngủ, ngồi một mình ở trên đất sa mạc, nhìn chằm chằm lên trời, không biết nghĩ cái gì, tôi đi tới, mới nhìn thấy. Chung quanh anh ta toàn là tàn thuốc, anh ta đang đeo tai nghe, không phát hiện tôi đến gần, mở âm thanh rất lớn, chính là bài hát vừa rồi. Người này nói tới đây thì dừng lại, giống như đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Lại mở miệng nói, tôi vô vô bả vai anh ta, chợt thấy anh ta lấy lại tinh thần, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tôi, hốc mắt đều đỏ hoe, giống như mới vừa khóc xong, sau đó có thể anh ấy ý thức mình đã thất lễ, đột nhiên lại đứng lên, sau đó tôi đi vệ sinh xong, phát hiện trên đất, viết 4 chữ, sinh nhật vui vẻ, chẳng qua lúc đó ban đêm, gió lớn, 4 chữ đã trở nên có chút mờ mịt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chính là chữ của Lục Ảnh Đế, đoán chừng ngày hôm đó có thể là sinh nhật của người nào đó. Mọi người nghe xong người này kể, lại im lặng một lát, sau đó có người nói, anh khoan hay nói, bình thường nhìn Lục Ảnh Đế lạnh như băng, một chút tình người cũng không có, ngược lại nhìn không ra, anh ta sẽ thích một người lâu như vậy. Trước kia tôi cũng nghe nói một tin đồn, trước kia Lục Ảnh Đế không hút thuốc, sau bởi vì một chuyện mới hút thuốc, mọi người nói xem, có phải như anh ấy vừa kể. Tỏ tình không thành công, nên sau đó bắt đầu hút. Còn nữa, Lục Ảnh Đế nghiện thuốc lá rất nhiều, thường nhìn thấy một mình anh ấy cô đơn đứng ở chỗ không có ai buồn bã hút. Trong phòng lại yên tĩnh, không khí đè nén khiến cho người ta có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cuối cùng không biết là người nào, đổi đề tài, mới vừa rồi Lục Ảnh Đế nói người anh ấy thích vẫn là mối tình đầu, ai, tôi cũng quên mất mối tình đầu của tôi là ai, còn mọi người. Có người nói tiếp, mối tình đầu. Tôi chỉ nhớ rõ đêm đầu tiên. Cả sảnh đường bị chọc cười, lại có người nói, tôi cũng còn nhớ rõ mối tình đầu của tôi, là một cô bé cực kỳ xinh đẹp, mỗi ngày tôi đều để lại que kẹo trong ngăn kéo của cô ấy. Ha ha, anh đối với mối tình đầu thật tốt, lúc ấy tôi cực kỳ nghịch ngợm, ngày ngày bắt nạt mối tình đầu của tôi, sau đó cô ấy nói cho giáo viên biết, về nhà tôi bị ba tôi đánh một trận. Bên trong phòng lại nổi lên tiếng cười, không khí rõ ràng rất sôi nổi. Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng vệ sinh, tay sạch, dựa vào vết tường, sờ soạn một điếu thuốc, hút xong, sau đó mới trở về bao xương. Cửa bao xương cũng không khóa chặt, vừa đến gần cửa, anh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười lớn, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói Tống Tương Tư truyền ra, Tiểu An Hảo. Còn cô? Mối tình đầu của cô như thế nào? Kể nghe một chút. Chương 193, tại sao không phải là tôi? 3. Lục Cẩn Niên từ từ dừng lại động tác đẩy cửa. Giọng Tiêu An Hảo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Lục Cẩn Niên đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng. Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương, tôi thầm mến một nam sinh rất nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để vào được ban một, rồi vì anh mà nghiêm túc phấn đấu để vào được trường cấp 3 và đại học A. Nhìn không ra Tiểu Kiều vậy mà là trùm học nha. Đại học A. Trường đại học hạng nhất đó hả? Sinh viên xuất sắc sao lại vào làng giải trí? Người người trong phòng VIP nhao nhao nghị luận về đề tài mối tình đầu của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên mấp máy môi, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những năm đó, anh vì cô mà đã bỏ trống cả mặt sau bài kiểm tra toán để vào ban 3. Nhưng cô lại vì người khác mà thi vào ban nhất. Anh vì cô mà đi đến Hàng Châu xa lạ. Nhưng cô lại vì người khác mà nỗ lực phấn đấu thi vào đại học A. Lục Cẩn Niên đờ đẫn người. Anh chăm chăm nhìn đèn tường treo ở hành lang đối diện, ánh mắt nhuốm phần tự ti. Người phục vụ đi ngang qua, thấy Lục Cẩn Niên đứng bất động, không khỏi thân thiện lên tiếng hỏi thăm, quý khách. Xin hỏi ngài có cần gì không? Lục Cẩn Niên chuyển động con ngươi, lắc đầu với người nhân viên đang nở nụ cười, rồi từ tốn đứng thẳng người, rời khỏi nơi chói lóa ánh đèn vàng rực rỡ. Mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vô số chủ đề. Dự kiến ban đầu kết thúc vào lúc 11 giờ, kết quả mọi người tám chuyện quá nhập tâm, thành ra buôn đến tận nửa đêm thì điện thoại của ai đó vang lên, mọi người mới hoảng hồn phát hiện đã trễ như thế, mới giải tán trong lưu luyến. Tiểu An Hảo đã lường trước những buổi tụ tập thế này sẽ phải uống rượu. Nên để cho Triệu Manh lái xe đi trước. Tiểu An Hạ và Trình Dạng uống khá nhiều, cô tận tình đưa hai người lên xe của người đại diện của Trình Dạng, nhìn xe rời đi rồi sau đó mới bắt chiếc taxi về Cẩm Tú Viên. Mã Trần không biết đêm nay Tiểu An Hảo sẽ về, nên đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu An Hảo không đánh thức Mã Trần, nhẹ chân bước lên lầu, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe, qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt. Tiểu An Hảo chau mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, nhìn qua liền thấy Lục Cẩn Niên đã lái xe vào trong sân. Xe không đi vào gara, mà dừng lại ở trước cửa nhà. Lục Cẩn Niên mở cửa xuống xe, bước đi không vững về phía cửa. Anh giơ tay định nhấn mật mã, nhưng ngón tay mới đưa lên phân nửa thì liền nhăn trán, hình như là không nhớ ra mật mã, sau đó đành ra sức nhấn chuông cửa. Tiểu An Hảo nghe thấy tiếng chuông bất chợt vang lên, khẽ giật mình. Sau đó xoay người chạy xuống lầu. Mã Trần bị đánh thức, ra mở cửa. Lục Cẩn Niên áo quần nhăn nhúm bước vào nhà, ngay cả giày cũng không thèm thay, cứ thế mà đi lên lầu. Mã Trần cầm dép, đuổi theo sau Lục Cẩn Niên, hô lên, ông Lục. Tiểu An Hảo bước lên trước, nhận lấy dép từ trong tay Mã Trần, bảo bà đi nghỉ ngơi, rồi đi theo Lục Cẩn Niên có chút lảo đảo lên lầu. Chương 194, tại sao không phải là tôi? 4. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên trực tiếp nằm ngửa trên giường, Tiểu An Hảo mang dép lê đi qua, đặt dưới chân anh, thấp giọng nói, đổi giày đi. Lục Cẩn Niên không phản ứng, chỉ trợn tròn mắt, nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà. Tiểu An Hảo đứng cạnh chốc lát, lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Lục Cẩn Niên vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ nhắm mắt lại. Tiểu An Hảo động đậy môi, nhìn chân anh đang mang giày ra, sau đó liền ngồi xổm xuống, vươn tay cởi giày giúp anh, lại dùng sức cởi tất của anh ra. Lúc cởi giày cho anh, Tiểu An Hảo hơi do dự một chút, rồi mới túm lấy tất của anh lột ra, sau đó xỏ dép lê vào chân anh, ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại nhìn đến Lục Cẩn Niên, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm cô. Tiểu An Hảo đứng dậy, dừng động tác lại, vô thức rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói, đi tắm rửa đi, cho thoải mái một chút. Lục Cẩn Niên ngồi ở bên giường, không động đậy. Tiểu An Hảo cắn môi dưới, đứng lên, còn nói, tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nói xong, liền xoay người, đi về phía phòng tắm. Chỉ là cô đi chưa được hai bước, đột nhiên cổ tay liền bị Lục Cẩn Niên bắt lại, cả người bị ngã mạnh xuống giường, sau đó người đàn ông xoay người, đặt cô dưới thân, căn bản không cho cô phản ứng và kháng cự gì hết, hung hăng ngậm chặt môi của cô. Anh dùng lực hôn môi của cô, có chút hung ác, lại có chút nặng nề, như là cắn xé, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Anh hôn cô một lúc lâu, sau đó mới buông cô ra, thở hổn hển, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lại cúi đầu, ngậm chặt môi của cô. Lúc này đây, anh hôn cô nhịp nhàng mạnh yếu đều đặn, không còn hung dữ như vừa rồi, ngược lại còn có vài phần dịu dàng, hôn môi cô, môi của anh cũng theo người cô một đường đi xuống, điên cuồng và nóng bỏng cắn vào cổ của cô. Sau đó hôn đến vành tai mẫn cảm của cô, cả người lại đột nhiên dừng lại, trực tiếp đặt cả thân mình trên người cô, cũng không buồn núp ních. Lục Cẩn Niên đột nhiên dừng lại, khiến cho Kiều An Hảo có chút hoảng hốt, cô vừa mới chuẩn bị quay đầu, lúc liếc mắt nhìn anh, lại nghe được âm thanh truyền đến bên tai, anh cúi đầu nặng nề hỏi, vì sao không phải là anh? Kiều An Hảo nhăn trán, mày hơi nhếch lên, cô không hiểu rốt cuộc anh muốn nói gì. Nhưng mà, lúc anh nói hết câu kia, vẫn không có động đậy gì cả. Mặc dù anh không mập, nhưng thân hình lại cao lớn, vẫn có chút nặng, ép Kiều An Hảo đến có khó chịu, nhịn không được nhúc nhích người, kết quả anh lại vươn tay ra, nắm lấy bả vai của cô, hung hăng giam cầm cô vào trong ngực mình, không cho cô động đậy dù chỉ một chút, lại một lần nữa nói một câu lộn xộn không rõ đầu đuôi, vì sao không phải là anh? Theo câu hỏi của anh rơi xuống, Kiều An Hảo cũng cảm thấy trên cổ mình hơi ướt át, là nước mắt của Lục Cẩn Niên. Cả người cô giống như bị điểm huyệt, hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Lục Cẩn Niên hung hăng nuốt nước miếng, hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người anh run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, vì sao không phải là anh? Vì sao người em yêu không phải là anh? Chương 195, tại sao không phải là tôi? Nam. Lục Cẩn Niên hung hăng nuốt nước miếng, hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người anh run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, tại sao không phải là anh? Tại sao người em yêu không phải là anh? Tại sao không phải là anh? Tại sao người em yêu không phải là anh? Tiểu An Hảo vẫn không hiểu rốt cuộc những lời này của Lục Cẩn Niên có ý gì, sau cùng khi nghe anh nói xong, vùng tim nặng nề nhảy bột một cái. Trong nháy mắt hiểu được, lời kia là anh muốn nói cho cô gái anh thích nghe. Kiều An Hảo cảm giác như có người bóp lấy trái tim của mình, khiến cô đau đớn không có cách nào để thở. Cô vốn bị anh áp đảo, tay anh vịn bả vai, chợt ra tăng sức lực. Một cảm giác đau đớn đớn kịch liệt truyền từ miệng vết thương ở bả vai, trong nháy mắt truyền khắp cả người Lục Cẩn Niên. Thân thể anh hung hăng co quắp, bởi vì uống rất nhiều rượu, mà đầu óc có hơi lờ mờ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lục Cẩn Niên chôn ở cổ Kiều An Hảo, không tiếng động nhíu mày, tay dùng sức nắm chặt khăn trải giường, dùng hết toàn lực đè nén sự quay cuồng trong lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra tiếp những lời kia, đè nén đến cuối cùng, toàn thân của anh cũng bắt đầu run rẩy, cổ họng của anh chuyển động lên xuống, sau đó chợt ngẩng đầu lên, hung hăng chặn môi của cô, bắt đầu dùng sức xé rách quần áo của cô. Tay Lục Cẩn Niên nắm bả vai Kiều An Hảo, theo động tác của anh, sức lực càng phát ra mạnh hơn, mi tâm Lục Cẩn Niên càng cau chặt lại, cuối cùng giống như không chịu nổi sau lưng truyền tới đau đớn, trực tiếp nắm lấy cổ tay Kiều An Hảo, đặt trên giường, sau đó liền mang theo vài phần kiên quyết và thô bạo xông vào thân thể của cô. Dáng vẻ của anh, thoạt nhìn rất hung ác, giống như trước đây cùng cô làm những chuyện này, không có gì khác nhau, nhưng cô lại biết rõ, động tác của anh rốt cuộc có bao nhiêu dịu dàng, thậm chí nụ hôn của anh cũng trở nên êm ái như vậy, lộ ra tình yêu sâu đậm và che chở. Lục Cẩn Niên giằng co hồi lâu mới ngừng lại, cuối cùng lúc kết thúc, tay của anh nắm chặt tay của cô, thành 10 ngón tay đan vào nhau, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo thật sâu hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn mi tâm cô, lại hôn tóc cô, nhẹ nhàng chậm chạp ôm cô vào trong ngực của mình. Trong trí nhớ của Kiều An Hảo, chỉ có một lần, chỉ có một lần Lục Cẩn Niên cùng cô làm xong chuyện này rồi ôm lấy cô ngủ. Đó là lần thứ hai cùng cô, anh bị sốt, cô tới chăm sóc anh mê man, mạnh mẽ dứt khoát ngủ với cô. Đêm đó, cô biết do anh không cam tâm tình nguyện ngủ với cô, hay bởi vì có thể sau khi hai người tiếp xúc thân mật như vậy, được anh ôm vào trong ngực mà cảm thấy hạnh phúc, thậm chí cô còn ngu ngốc lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình. Sau này, lúc anh gặp cô, chỉ là dáng vẻ độc ác một bộ hận không thể giết chết cô, đừng nói là cho cô một cái ôm, ngay cả một cái hôn dịu dàng cũng không cho, mỗi lần làm xong, giống như muốn bỏ rơi vật gì bẩn, không chút do dự nào từ trên người của cô nhanh chóng rời đi. Bây giờ, cô mới hiểu được, đêm anh bị sốt, đối với cô dịu dàng, có lẽ cũng giống như tối nay, chẳng qua anh lầm tưởng cô thành cô gái kia. Chương 196, tại sao không phải là tôi? 6. Lục Cẩn Niên ôm Tiểu An Hảo, có thể do tư thế không được thoải mái nên hơi chuyển người, đưa cô trọn vẹn vào trong vòng ngực anh, giam giữ siết sao hơn, cằm anh tựa vào trán cô, nhẹ nhàng cọ sát vào mái tóc cô, rồi túi đầu hít hà thơm lên làn tóc dài của cô, mang theo vài phần thỏa mãn sau khi được ăn no, như tỉnh như không thì thầm, em không biết, anh đã chờ em biết bao năm rồi, khi nào em mới trở lại. Âm thanh của Lục Cẩn Niên càng ngày càng nhỏ, dần dần rồi biến mất. Ở buổi tiệc, mỗi một câu anh trả lời, tuy ngắn gọn nhưng đều chất chứa tình cảm kiên định không thay đổi của anh dành cho cô gái kia. Cô ngồi bên cạnh anh, mỗi một lần nghe anh trả lời, trái tim cô như bị ai đó hung hăng đâm từng nhát cứa từng dao. Hiện tại, anh đã say, lời nói ra càng nồng nàn tình cảm hơn, cũng càng đả thương người nhiều hơn. Kiều An Hảo siết chặt bàn tay, kiềm nén để bản thân không run rẩy, nhưng khỏe mắt vẫn nổi lên một tầng ướt át. Cô luôn khao khát được ôm anh, nhưng bây giờ cô mới biết, điều cô ao ước bấy lâu hóa ra chỉ có thể đổi lại những cái tổn thương đầy đau đớn. Kiều An Hảo nhắm mắt, định rời khỏi vòng tay của Lục Cẩn Niên, nhưng người đàn ông dường như cảm nhận được, bèn ghì cô chặt hơn. Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc từng giây của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng. Hơi thở của Lục Cẩn Niên dần dần trở nên bình ổn, tựa như đã say giấc. Trong khi đó, Kiều An Hảo lại không một chút buồn ngủ, đôi mắt ngập nước không kiểm soát được mà tuôn trào. Sáng hôm sau, Kiều An Hảo bị Triệu Manh gọi điện đánh thức, cô mơ mơ hồ hồ mò lấy di động, vừa alo một tiếng, giọng Triệu Manh liền lanh lảnh truyền đến, Kiều Kiều, đừng nói với mình là đến giờ mà cậu còn chưa tỉnh. Đừng quên buổi chiều cậu còn có cảnh quay, mình sẽ tới Cẩm Tú Viên ngay, cậu phải nhanh lên, bằng không không kịp đến đoàn phim đâu. Kiều An Hảo lập tức tỉnh ngủ, cúp điện thoại, vội vã vén chăn xuống giường, toàn thân liền cảm thấy đau nhức vô lực, lúc này mới sực nhớ rằng tối hôm qua mình đã ngủ chung với Lục Cẩn Niên. Cô vô thức ngó lướt quanh phòng ngủ. Không có Lục Cẩn Niên, căn phòng trống không tự bao giờ. Nếu không phải trên người cô truyền tới cảm giác mệt mỏi do một màn tối qua, thì có lẽ cô sẽ tưởng rằng đấy chỉ là một giấc mộng. Bởi vì thời gian gấp rút, Kiều An Hảo cũng không dám thong thả mà ngồi đó thương xuân cảm thu, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, vặn vòi nước đang định rửa tay thì bất chợt kinh hoàng. Tay trái của cô toàn là máu. Vết máu đã khô, màu cũng đã chuyển sang thâm đen. Máu từ đâu ra chứ? Kiều An Hảo sợ đến nỗi mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một hồi, sau đó không để ý tới vòi nước vẫn đang chảy, liền chạy ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường, xốc chăn lên. Thấy một nửa trên giường chỗ Lục Cẩn Niên nằm tối qua là một mảng màu đỏ tươi trên tấm ga trắng, trông đặc biệt chói mắt. Kiều An Hảo nhìn sang bàn tay trái của mình, chau mày nhớ tới hôm qua có ôm vòng quanh vai anh. Ngay sau đó, đáy lòng cô như bị giáng xuống một đòn nặng nề, sắc mặt nhợt nhạt đã trở nên trong suốt. Lục Cẩn Niên bị thương ư? Hơn nữa hình như rất nghiêm trọng. Chương 197, tại sao không phải là tôi? 7. Má Trần đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, thấy Kiều An Hảo từ trên lầu chạy xuống, lập tức buông bát đĩa đang rửa trong tay ra, cười hỏi một câu, bà Lục, mời dùng bữa sáng. Kiều An Hảo lắc đầu, đi về phía cửa, vừa đổi giày vừa ngẫm nghĩ gì đó, ngẩng đầu, nhìn má Trần hỏi, mấy giờ sáng nay ông Lục đi? Má Trần, lúc ấy, tôi cũng vừa mới tỉnh, chắc còn chưa đến 6 giờ. Kiều An Hảo gật đầu một cái, lại hỏi, có thấy anh ấy có điểm gì lạ không? Má Trần ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, cũng không có gì không đúng chỉ là sắc mặt của ông Lục không tốt lắm, hơi trắng bệch. Kiều An Hảo hơi run rẩy một chút, mấp máy môi, không hề nói chuyện. Má Trần chờ một lúc, mở miệng hỏi, bà Lục, có chuyện gì sao? Kiều An Hảo lắc đầu, nhìn má Trần cười cười, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Triệu Minh đã lái xe đến chờ ngoài cửa biệt thự, Kiều An Hảo mở cửa xe, ngồi xuống, Triệu Minh vừa khởi động xe, vừa liến thoáng không ngừng mắng cô làm sao mà ngủ đến giờ này mới dậy, sau đó nói được một nửa, thấy cổ áo của Kiều An Hảo kéo cao lên, nhưng cũng không che kín được những dấu hôn mập mờ, liền chợt mấy tiếng, nói, khó trách dậy muộn như vậy, là do tối hôm qua phóng túng quá độ mà. Trong đầu Kiều An Hảo chỉ nghĩ đến ga trải giường toàn là máu, hoàn toàn không có tâm tình để Triệu Minh trêu chọc, chỉ giơ tay lên, kéo kéo cổ áo, rồi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nào, tâm tình không tốt? Triệu Minh nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, hỏi. Kiều An Hảo vẫn như cũ không lên tiếng, Triệu Minh cũng dứt khoát không nói chuyện, mà bật âm nhạc lên. Trong thành phố, đi lại không được liền mạch, đi một chút lại phải dừng đèn đỏ, không dễ dàng gì đến được đường cao tốc. Kiều An Hảo thấy một cửa hàng thuốc ở bên đường, liền vội vàng mở miệng nói, dừng xe. Thế nào? Triệu Minh giật nảy mình, vội vàng dâm ga. Kiều An Hảo chỉ nói, tớ đi vào hiệu thuốc một lát. Hiệu thuốc? Cậu có chỗ nào không phải sao? Triệu Minh hơi lo lắng. Không, tớ đi một lát sẽ quay lại. Kiều An Hảo cũng không nói nhiều với Triệu Minh, chỉ đẩy cửa xe ra, một mạch chạy vào hiệu thuốc. Đến chỗ quay phim, đã là giữa trưa, Kiều An Hảo đến nhà ăn tùy tiện chọn vài thứ rồi vội vàng đến sở studio. Chuyên gia trang điểm đã ngồi đợi ở sở studio từ sớm, chờ đến lúc trang điểm xong, cũng đúng lúc phải đi quay phim, Kiều An Hảo và Triệu Minh lại gấp gáp chạy đến phim trường, kết quả lại thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên và đạo diễn đang đứng cạnh nhau. Trợ lý của Lục Cẩn Niên đang gọi điện thoại. Đạo diễn thấy Kiều An Hảo, liền vẫy tay với cô, Kiều An Hảo đi qua vừa mở miệng hô một tiếng. Đạo diễn, trợ lý của Lục Cẩn Niên liền để điện thoại di động xuống, vẫn nên chào hỏi trước một tiếng cô Kiều, sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn, vẻ mặt huề phải nói, vẫn không nghe điện thoại. Công ty, trong nhà, chỗ ở khác, chỗ anh ta yêu đương, cậu đều tìm hết chưa? Đạo diễn nhíu mày, hỏi. Có thể tìm đều đã tìm rồi. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói. Kiều An Hảo hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không tìm thấy ông Lục. Đạo diễn nói tiếp, một lát sau, lại quay sang trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa ra quyết định, như vậy đi, có thể ông Lục thật sự có việc bận gì đó. Xế chiều hôm nay tôi phải đi quay một phim khác, chờ cậu liên lạc được với ông Lục, hỏi lại thời gian, sau đó thống nhất lịch quay phim lại lần nữa. Chương 198. Tại sao không phải là tôi? 8. Vậy thật sự cảm ơn ông, đạo diễn. Trợ lý của Lục Cẩn Niên lễ phép nói một tiếng cảm ơn với đạo diễn, sau đó hai người tạm biệt, cầm điện thoại di động, vừa gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, vừa xoay người rời đi. Đạo diễn mang theo vài phần áy náy nói với Kiều An Hảo, Tiểu Kiều, hôm nay lại để cô tự trang điểm. Không sao. Kiều An Hảo liếc mắt thấy trợ lý đang đi, nhìn về phía đạo diễn còn nói, đạo diễn, ông bận rộn, nếu không còn chuyện gì khác, trước hết tôi đi tẩy trang, trở về khách sạn. Được. Tạm biệt. Kiều An Hảo cười cười với đạo diễn, rồi xoay người, đuổi kịp trợ lý của Lục Cẩn Niên, ngăn trước mặt anh ta. Cô Kiều. Trợ lý Lục Cẩn Niên dừng bước lại, đặt điện thoại di động xuống, lễ phép lên tiếng hỏi thăm, có chuyện gì không? Lục Cẩn Niên, có phải anh ấy bị thương không? Kiều An Hảo trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua dặn dò Lục Cẩn Niên, dừng lại một chút, duy trì lễ phép mỉm cười, thật xin lỗi. Tôi biết anh ấy bị thương. Kiều An Hảo không chờ trợ lý nói hết lời, lại giành mở miệng nói trước. Trợ lý nuốt nước miếng xuống, không lên tiếng. Sau lưng anh ấy bị thương, đúng không? Kiều An Hảo hỏi tới. Trợ lý giật giật môi, cuối cùng đành gật đầu, dừng lại một lát, mở miệng hỏi, cô Kiều. Ngày hôm qua lúc ông Lục đi gặp mọi người có phải uống rất nhiều rượu không? Kiều An Hảo nghe được câu này, theo bản năng rũ mi mắt xuống, ngày hôm qua lúc Lục Cẩn Niên chơi trò đoán số, bởi vì cô biết quy luật anh chơi hoàn tù thì, khiến cho anh thua rất nhiều lần, đúng là uống rất nhiều rượu. Ngày hôm qua cô thật sự không biết anh bị thương. Tiểu An Hảo cắn cắn môi, nhìn trợ lý nhẹ nhàng gật đầu. Tôi cũng biết. Giọng nói trợ lý lập tức trở nên có chút nóng nảy, vết thương sau lưng của anh ấy nghiêm trọng như vậy sao có thể uống rượu. Chắc chắn bây giờ bị cảm, vết thương lại nặng thêm, giờ lại tránh mặt đi, lần trước quay phim cổ trang cũng như thế, bởi vì không tìm người đóng thế, lúc đánh nhau không chú ý, chân trái bị bong gân, anh ta cũng không nói với ai, mai cho đến 4 hôm sau, trong khách sạn, lúc anh ta tắm xong đi ra ngoài không vững vàng bị té trên mặt đất, tôi mới biết anh ta bị thương. Nói tới đây, cả người trợ lý cũng tiếp tục tức giận, 4 ngày, chân bị bong gân, cứng rắn chịu đựng 4 ngày, cổ chân cũng sưng to như bánh bao, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu tiếp tục gắng gượng như vậy thì coi như chân cũng bị phế đi. Thật không hiểu chuyện gì xảy ra với ông Lục, mỗi lần đều như vậy, bị thương, sinh bệnh, hoặc không nói tiếng nào hoặc im lặng tránh đi, làm cho người ta không cách tìm được, hoặc là cứng rắn chịu đựng không nói. Tôi thật sự không biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ không biết đau sao? Cả việc quý trọng bản thân mình cũng không để ý. Cô nói xem, đi đâu tìm anh ta? Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời. Trợ lý không nhịn được gấp gáp đi nhanh, đi qua đi lại tại chỗ, trong miệng vẫn còn nói lung tung không ngừng, thật là sốt ruột chết đi được, cũng không biết tình huống bây giờ của anh ta thế nào rồi. Cô kiểu, cô nói nên làm sao bây giờ? Trợ lý vừa nói, dừng bước lại, quay đầu nhìn Kiều An Hảo, kết quả lại thấy Kiều An Hảo đã xoay người, đi ra ngoài rất xa. Kiều An Hảo tẩy trang, rồi cầm chìa khóa xe của Triệu Manh, lái xe rời đi. Chỗ quay phim ở phía Nam Bắc Kinh, mà Nghi Sơn ở phía Bắc Bắc Kinh, Kiều An Hảo lái xe suốt 3 tiếng, mới tới biệt thự Nghi Sơn của Lục Cẩn Niên. Chương 199, tại sao không phải là tôi? 9. Vùng đồi núi rất yên tĩnh. Thi thoảng chỉ có âm thanh của các loài chim gọi nhau. Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống ngôi biệt thự như đang phủ một lớp mạ vàng, trông rộng lớn sang trọng vô cùng. Đây là lần thứ 2 Kiều An Hảo tới, nhưng với một chốn thế ngoại đảo nguyên thế này, cô không khỏi liên tục ca ngợi vẻ đẹp kinh diễm lòng người này. Như lần trước, cánh cổng biệt thự mở toang, Kiều An Hảo đi thẳng vào liền nhìn thấy chiếc xe Lục Cẩn Niên lái ngày hôm qua đậu bên cạnh bể bơi. Quả nhiên anh đang trốn ở đây. Kiều An Hảo dừng xe, rút chìa khóa, mang theo túi bước xuống, rồi thẳng tiến về phía cửa biệt thự. Nhấn chuông, mãi không ai ra mở. Kiều An Hảo nhíu mày, đáy lòng càng lo lắng không thôi, liền vòng ra sau biệt thự như lần trước, thấy cửa sổ sắt đất có hé mở, bèn đẩy cửa đi vào. Kiều An Hảo lên lầu 2, dọc theo hành lang đi tới phòng ngủ của Lục Cẩn Niên, đang định vặn tay nắm thì cánh cửa lại bị người bên trong mở ra trước. Sáng sớm lúc Lục Cẩn Niên tỉnh lại, thấy Kiều An Hảo nằm trong lòng, cứ tưởng mình hoa mắt mà trông gà hoa quốc. Cứng đờ người nằm bất động, cứ trơ mắt một hồi thật lâu, mới từ từ bắt kịp cảnh tượng tối hôm qua rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Lúc ấy anh chưa uống bao nhiêu, một mình lái xe không mục đích dạo vòng quanh đường phố Bắc Kinh đêm khuya trống vắng, trong đầu luẩn quẩn lời cô nói trong Kim Bích Huy Hoàng, mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Nói chung là tình đơn phương, tôi thầm mến một nam sinh nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để được vào ban nhất, rồi vì anh mà nghiêm túc phấn đấu suốt năm cấp 3 để thi vào đại học A. Trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt mãi không buông, đau đớn quá đỗi, anh bèn đến quán ba một mình mượn rượu quên đi vết thương lòng đang âm ỉ đến tận khuya. Thật ra, lúc anh ra khỏi quán ba, ý thức vẫn rất tỉnh táo, thậm chí tốc độ điều khiển xe cũng đều theo đúng luật giao thông, đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái về Cẩm Tú Viên. Anh không say đến độ đầu óc mơ hồ, những chuyện xảy ra sau đó anh còn nhớ rất rõ. Mặc dù do chất cồn kích thích, anh đã mất lý trí nói ra lời thật lòng, cũng may không dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Lục Cẩn Niên hít sâu một hơi, cảm thấy đầu hơi nặng nề, sau lưng thì đau rát. Anh biết, nhất định là do tối hôm qua uống rượu khiến vết thương càng trầm trọng. Dẫu cứ muốn được ôm cô như thế nghỉ ngơi một lúc. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thời điểm thương tật bệnh hoạn khó chịu đến mấy, anh cũng đã quen một mình chịu đựng. Vì vậy, anh ngoan cường bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Miễn cưỡng chịu đựng sự khó chịu trong người, anh lái xe đến biệt thự Nghi Sơn, về phòng ngủ lấy đại 2 viên thuốc giảm sốt uống, rồi nằm ngủ mê man cho tới khi có tiếng chuông cửa đánh thức. Xuống giường, mới phát hiện hồi sáng về vội quên thay giày, anh bèn đi chân trần ra phía cửa, vừa vặn mở thì thấy Kiều An Hảo đang đứng ngay trước mặt. Lục Cẩn Niên cho rằng mình bị hoa mắt, thoáng sững sờ tại chỗ. Kiều An Hảo cũng bị giật mình khi Lục Cẩn Niên bất thình lình mở cửa, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, thấy sắc mặt người đàn ông trước mắt tái nhợt đến dọa người. Chương 200, tại sao không phải là tôi? 10. Kiều An Hảo cau mày, vô thức vươn tay muốn kiểm tra trán Lục Cẩn Niên có nóng không. Kết quả là đầu ngón tay cô vừa chạm tới lông mày của anh, Lục Cẩn Niên chợt hồi phục tinh thần, nhớ tới sau lưng mình bị thương, đành không nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay Kiều An Hảo, ai bảo cô tới đây. Cử động bất ngờ của Lục Cẩn Niên khiến Kiều An Hảo dùng mình choáng váng. Cô ngước lên, nhìn Lục Cẩn Niên muốn mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông lại lần nữa vang lên, ra khỏi biệt thự của tôi. Sau đó, anh liền không thương tiếc hất tay cô ra, rồi đóng sập mạnh cửa. Kiều An Hảo phản xạ đẩy cửa, nhưng vô tình lại chật vào khung cửa. Lục Cẩn Niên căng thẳng, tay mắt nhanh lẹ bắt lấy cánh cửa, sau đó trừng mắt nhìn ngón tay Kiều An Hảo suýt chút nữa bị cửa đập, giọng nói hỗn loạn pha lẫn tức giận, tôi đã bảo là cô hãy ra khỏi biệt thự của tôi. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền muốn đóng cửa lần nữa, nhưng lại thấy bàn tay của cô gái bất chấp vịn lấy khung cửa không buông. Rốt cuộc anh không thể làm gì khác hơn là cắn răng giật cửa về, cạy tay ra, bế ngang người cô lên, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng cất bước thẳng xuống lầu. Anh muốn làm gì? Kiều An Hảo vừa dứt câu, Lục Cẩn Niên liền trực tiếp mở cổng biệt thự, quăng Kiều An Hảo ra ngoài, rồi không chờ Kiều An Hảo kịp phản ứng, lập tức đóng rầm cửa trước mặt cô. Kiều An Hảo đập đập cửa, bên trong không có chút động tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn quan cửa sổ sát rất rộng sáng sủa, thấy Lục Cẩn Niên đã cất bước lên lầu. Kiều An Hảo bĩu môi, tiếp tục đi vòng ra sau biệt thự, tiếp tục hành động chui vào biệt thự qua cửa sổ sắt đất đó lần nữa. Đã rút được kinh nghiệm lần đầu, lần này Kiều An Hảo chạy lấy tốc độ cực nhanh. Cửa phòng ngủ không khóa. Lục Cẩn Niên nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngắm cái gì. Kiều An Hảo thận trọng bước vào, từng chút tiến sát giường. Vào lúc Kiều An Hảo đã gần kề, Lục Cẩn Niên mới cảm thấy có gì đó bất thường, anh vô thức quay đầu lại. Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt Kiều An Hảo thì cô gái đã quẳng chân qua bên hông của anh rồi. Đột ngột bị đè nặng khiến Lục Cẩn Niên khẽ nhăn mày, vươn tay muốn đẩy Kiều An Hảo đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng cô gái lại nhanh tay hơn, chớp mắt liền kéo vạt áo của anh lên. Vết thương sau lưng anh cứ thế bị bại lộ ra trước mắt cô không báo trước. Lục Cẩn Niên giơ tay trên không trung tức khắc khựng lại, toàn thân cứng đờ. Trên tấm lưng trắng là một mảng chảy rất lớn. Vết thương không được điều trị kịp thời nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ, nhất là nơi bả vai sưng đỏ dữ dội. Kiều An Hảo nhìn thấy vậy, lập tức mặt mày tái nhợt, cắn môi, nhẹ giọng nói, là lúc cứu tôi bị thương đúng không?